Sinh tử. Thì Ngài thật hiền nêu lên rằng ta với chúng sinh bao kiếp đến giờ ở mãi trong phạm vi sinh tử chưa được siêu thoát. Không ở trong loài người thì ở trên loài trời, hết ở thế giới này thì ở thế giới khác, ra vào vụ cách lên xuống liền liền, thoáng cái làm trời, phút chốc lại làm người, rồi thì lại địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cửa cửa đen sáng ra chiều vào, hang sắt mới thoát lại xa. Lên núi đao thì cả mình không còn mảnh da nguyên vẹn, víu cây kiếm thì một vuông một tấc cũng bị cắt xả, sắt nóng không hết đói mà nuốt vào thì ruột gan nát cả, đồng sôi đâu khỏi khát mà uống vào thì xương thịt nát tan, cưa sắt mà xả thì xả ra lại liền, gió quái mà thổi thì chết rồi lại sống ngay. Trong thành lửa dữ chỉ nghe cái thảm thét gào, trên bàn trưng nướng toàn nghe cái tiếng thống thiết, băng tuyết đông lại thì xanh như sen xanh hết nhụy, máu thịt rã ra thì đỏ như sen đỏ mới nở. Tại địa ngục một đêm chết sống thường bị đến cả vạn lần, cũng ở đó một buổi thống khổ mà nhân gian đã trăm năm. Thì ở đây Ngài miêu tả về cái vấn đề là Ngài nhớ cái khổ trong sinh tử. Thường thì có lẽ rằng là chúng sinh đại đa số là vì không có cái nhớ mà mới có thể bị những cái nghiệp như vậy. Chứ nếu mà có ghi nhớ thật sự thì một lần thôi, nói theo nôm na của thế gian là tầng cho tới muôn triệu kiếp chứ không phải là chỉ tới già. Nhưng mà vì là chúng sinh mau quên ghê lắm, đó vì do cái truyền thuyết mà nói dưới địa ngục thường xuyên là họ cho ăn cháo lú, cho nên vì vậy nó quên hết. Mà quên hết thì cái khả năng mà tái phạm á, nó dễ sinh. Thành ra ở đây Ngài nói liên tục tới gọi rằng là năm cái mà nhớ. Nhưng mà năm cái nhớ đó là năm cái nhớ mà gọi rằng là thiện duyên của mình á, tức là đại khái là nhớ ơn Phật đừng quên. Tại vì mình thoáng cái quên, nhớ ơn cha mẹ mình cũng thoáng cái quên, nhớ ơn sư trưởng, nhớ ơn thí chủ, nhớ ơn chúng sinh. Và bây giờ đến cái nhớ thứ sáu đó là nhớ khổ sinh tử. Thì sáu cái điều nhớ đó, nếu mà người nào mà ghi nhớ đó, tức là định đó, tức là niệm niệm bất vong đó, thì đương nhiên chỉ cần nhớ khổ sinh tử thôi thì không có dám mà dấn thân vào trong sinh tử nữa. Mà dấn thân vào trong sinh tử là đầu tiên là khởi niệm, sau đó thì là mới thân tác. Thì khởi niệm tức là có nghĩa rằng là cái niệm của mình nó thuận theo sinh tử hơn rằng là cái niệm mà thuận theo tịnh độ của Đức Phật. Thì cái niệm mà thuận theo sinh tử tức là cái niệm mà gọi rằng là tài sắc danh thực thủy, niệm mà tình cảm, niệm mà tiền tài và niệm danh vọng, thì tất cả những cái niệm nói trên đó nó mà làm cho mình vương vấn. Mà trong những cái niệm đó, nó thường đi đôi với lại một cái tính ích kỷ. Tức là chẳng hạn khi mình niệm tới vấn đề mà ngũ dục á, thì mình cạnh tranh với chúng sinh hơn rằng là mình nhớ ơn chúng sinh. Và bây giờ mình quên hết hậu quả, tức là mình không có nhớ cái khổ sinh tử, mình quên hết hậu quả rồi. Mình làm bất cứ thủ đoạn nào, miễn làm sao mà mình đạt được cái dục như ý muốn. Và rồi khi mà mình có một cái tinh thần mà gọi rằng truy cầu ngũ dục như vậy đó, thì đương nhiên chư Phật mới sư trưởng đó, thì mình phải lơ đi, tránh đi, là bởi vì mình cảm thấy những cái điều đó, mình cũng hạp về cái mặt đó, mình cũng hạp với lại chư Phật hay là sư trưởng. Và cũng vì những cái điều đó nói trên mà đôi khi rằng là mình cũng có thể gọi là phụ ân của cha mẹ. Tức là mình chỉ có nhìn theo cái thân của mình thôi, mình nhìn theo cái ý muốn của mình thôi, và mình không cần biết gì tới những cái lời khuyên hay là những cái ý kiến của cha mẹ nữa. Thường thường thì những người làm cha mẹ ở đây sẽ dễ dàng để có những kinh nghiệm đối với cái bầy con. Thì con cái phần nhiều một khi nó nhỏ thì nó đeo cha mẹ, nó lớn thì nó đeo bạn bè, nó trưởng thành thì nó đeo trai gái nam nữ. Rồi khi mà nó thành tựu cái vấn đề mà hôn nhân rồi thì nó đeo con cái, rồi tới già thì nó đeo cháu, và cuối cùng nó đeo họ. Thế còn và nó cứ như thế. Còn trong khi đó thì cha mẹ chỉ được có cái giây phút gọi là nắm được con cái ở trong tay trong cái giai đoạn mà con cái đại khái nó chưa trưởng thành. Còn bắt đầu là nó bắt đầu nó dậy thì rồi, chứ khoan nói trưởng thành thì kể như cha mẹ đã thấy trước cái vấn đề mà dị diệt rồi đấy. Đó. Cha mẹ đã thấy trước cái điểm mà dị diệt rồi, nó mình sẽ vượt khỏi cái tầm tay của mình rồi. Thành ra mới biết là bất khả đắc. Con cái mà mình sinh ra mà mình còn không thể nào khả đắc được, vốn là nói gì với cái thân này của mình cũng bất khả đắc. Rồi mình cũng phải thay đổi, như vừa rồi tôi mới nói, tức là mình cứ thay đổi cái mà bám víu và đeo mang. Và đến suốt đời của mình như vậy, rất phải suốt đời, kiếp sau nó cũng lại diễn ra một cái tấn tuồng, nó lặp đi lặp lại như là vọng cổ có 6 câu mà cứ ca tới ca lui hoài à. Thì đây cũng vậy. Thì 6 câu nhớ này á, mà nếu mà quên đi thì nó như thế, gọi là luân hồi sinh tử. Nó tùy theo cái nghiệp của mình, như ở đây Ngài nói lúc thì ở loài người, lúc thì lên trời thoáng một cái á, thì xuống địa ngục. Đó. Trong phút giây á, thì lại rơi vào ngạ quỷ, rồi phút chốc thì thành súc sinh, rồi cứ như thế nó mà nó trôi lăn ở trong 6 cái nẻo đó, mà nó không có cái lựa chọn nào khác. Và 6 nẻo đó hoặc gọi là ngũ thú, còn nếu 6 nẻo gọi là lục đạo. Nhưng mà thường thì Atula được nhiếp vào trong Atula có nhiều hạng lắm. Atula có hạng mà ở trên thiên cõi trời, Atula có hạng ở nơi ngạ quỷ hay là ở nơi địa ngục nữa, thành ra vì như thế hoặc là ở nơi nhân nữa. Cho nên vì như vậy Atula tán mạng, thành ra Atula có đôi khi không có được nhiếp vào thành một cõi, là bởi vì nó tàn mát ở trong năm cõi kia. Thì khi tàn mát trong năm cõi kia thì chỉ gọi là ngũ thú mà không gọi là lục đạo. Thì ngũ thú đó thì trừ Atula ra, tức là nhân thiên rồi súc sinh ngạ quỷ địa ngục, gọi là ngũ thú. Tại vì bây giờ Atula nó không có tập hợp lại giống như là con người tập hợp dứt khoát đó. Hay là địa ngục hay ngạ quỷ hay cõi thiên, mà Atula nó tàn mát. Thành ra mình đừng có ngạc nhiên là khi nói ngũ thú lúc thì bảo lục đạo, thì rằng cái đó chỉ là khai hợp. Hợp là hợp Atula vào những cái cõi kia, khai là mở Atula ra khỏi những cõi kia, tức là xếp Atula lại thành một. Atula giống như là dân quyền ở bên Iraq vậy đó, không có lãnh thổ mà rải rác khắp hết 4-5 nước, giống hệt như vậy mày, nhưng mà không có quốc gia. Thì đó là giống như Atula. Thì ở đây Ngài cũng nói đến ngũ thú không, tức là người ta sẽ trôi nổi ở trong đó, mà lúc nào cũng chỉ có năm cái chỗ đó để mà sinh diệt thôi. Thành ra mới nói rằng luân hồi, tức là nó cứ quanh đi quẩn lại ở trong vòng năm cái thú đó, cho nên gọi là ngũ thú luân hồi hoặc là lục đạo luân hồi. Thì Ngài mới nhấn mạnh rằng cửa đen tức là cái ngục tối âm u, cái cánh cửa của núi Thiết Vi đang thụ lùi. À, núi Thiết Vi tức là chỉ cho cảnh giới của địa ngục trụ ở trên núi Thiết Vi. Thì núi đó nó đen, thì cái cánh cửa vào cái cõi cũng tăm tối và âm u và đen buốt, thì cửa đen sáng ra chiều vào. Thì vừa mới ra khỏi buổi sáng thì chiều đã rơi vào địa ngục lại rồi. Thì thật ra thì nếu mà suy nghĩ đúng theo cái lý luận của Phật giáo thật sự đó, thì trong một cõi nó có, trong một thú nó có bốn thú kia, trong một đảo nó có năm đảo nọ. Tức là có nghĩa rằng là ở ngay nơi cái cõi người này của mình đó, mà cũng có cả địa ngục nữa, cũng có cả ngạ quỷ nữa, cũng có cả súc sinh nữa, nó cũng có cả thiên nữa. Thành ra không phải người nào cũng cảm thọ giống nhau đâu. Có người thì thấy sung sướng như là cõi thiên, có người thì thấy an bình, bình thường, bình lặng như một con người. Có người thì thấy thế giới này dưới mắt mình nhìn giống như một cái chuồng bò, chuồng ngựa ấy. Thành ra mình hành xử một cách cầm thú vô cùng, phi luân, mà nghĩa gọi rằng là không kể gì tới những cái luân lý gì ở thế gian, thì nó giống như rằng là súc sinh vậy. Thành ra những kẻ đó tuy mang thân người nhưng mà sống ở trong một cái xã hội của người, nhưng mà họ sống giống như là trong một cái trại súc vật vậy, họ hành xử như vậy. Rồi thì cũng có người thì lúc nào cũng đói khát, mà đói khát đây không phải là đói khát của cơm áo, đói khát đây là lúc nào cũng thèm cầu hết, cầu cái này cầu cái kia đó. Cầu không ngừng nghỉ, mà cầu rồi á, được rồi á, thì lại thấy rằng là vẫn phải cầu. Có nghĩa là chẳng hạn thì dù như là mình được cái này rồi thì nó phát sinh ra cái khác, thế nên mình lại phải cầu cái khác, cầu cái khác nữa nó lại phát sinh ra một cái khác nữa, xong rồi mình cứ phải cầu. Thì giống như ngạ quỷ ăn vào thì lại đói, đói rồi lại phải ăn. Thì thế gian này cũng sống như ngạ quỷ vậy, là hễ cứ cầu được á, thì là ý như rằng là từ cái được đó nó sinh ra một cái đói khác khác để phải cầu, tức là một cái khao khát nào đó để mà cầu. Thành cứ như thế mà không bao giờ trí túc, phải biết tu. Rồi có người thì sống ở trong cảnh giới này để chịu đựng, để chịu đựng nhiều cái đau khổ thống thiết vô cùng, y như cảnh địa ngục vậy, giống hệt như cảnh địa ngục vậy. Đúng là chết thì chết không được, nhưng mà sống chỉ để gọi rằng là chịu tất cả những cái nghiệp. À, thì bây giờ ở đây thì có rất nhiều người đi về Việt Nam, bây giờ về Việt Nam mình cũng sẽ có thể thấy rất là nhiều ngôi chùa hiện tại nuôi các trẻ em mồ côi mà nói là nạn nhân của chất độc da cam ấy. Chẳng hạn tôi có một lần ấy, đi về thì cũng ghé đến thăm chùa Kỳ Quang, chùa Kỳ Quang 2. Thì thầy chủ trì ở đó có dẫn tôi đi xem mấy đứa trẻ mà chùa đang còn nuôi, mình thấy rất là bi đát. Thì mấy đứa bé đó nó vừa, đại khái có nhiều đứa nó vừa đuôi vừa câm điếc, vậy thì kể như rằng là đời sống nó còn gì nữa. Âm thanh cũng nghe mà hình ảnh cũng thấy. Rồi có đứa nó bị tê liệt, nhưng mà nó không bất động, nhưng mà nó chỉ cảm xúc được cơ thể, nó chỉ có thể gọi là rung rinh hay chuyển động được là khi nó nghe âm thanh, mà âm thanh phải lớn thì nó nghe một cách sợ sệt, giật bắn mình. Thế nên thầy chủ trì chùa Kỳ Quang nó thì thấy luyện khí công, thế nên thấy có một cái giọng cười nữa, nghĩa là gọi rằng là một giọng cười, nghĩa là đại khái như mình nói như sư tử hống, tức là gọi là làm cho người mà đối diện có thể giật mình. Nhiều khi thấy đang nói chuyện với mình thì nhìn thấy phá đi, thấy cười khác hả. Rồi thì thấy lại nói chuyện tiếp. Thì mỗi lần mà thấy cất tiếng thấy cười thì mấy đứa nhỏ đang nằm á, tôi thấy người nó giật bắn, nó run rẩy. Còn bình thường thì nó không có cảm xúc gì hết. Thành ra mình thấy rằng là nó sinh ra từ bé như vậy mà duy trì nó, nếu không duy trì nó thì ác, mà duy trì nó thì kể cũng ác. Là bởi vì nó phải sống kéo dài một cái sự mà thọ như vậy, cảm thọ như vậy, khổ sở vô cùng. Thành ra đúng cái vấn đề là đối với lại mấy đứa trẻ nó thì bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng mà làm sao đây thì nó cũng phải duy trì nó thôi. Thành ra thì thấy nuôi một mớ như vậy, và biết bao nhiêu ngôi chùa ở Việt Nam bây giờ là nuôi rất nhiều cái đứa trẻ mà trong những cái hoàn cảnh như thế, thì mình thấy rằng là tuy rằng là mang thân người sống ở kiếp nhân loại, nhưng mà kỳ thật thì đang sống ở địa ngục. Thì những cái nghiệp nó kinh khủng lắm, chẳng hạn như là có cái nghiệp nữa, có cái đứa, một đứa bé mà nó trên đầu nó có một cái cục u thì là to to bằng cái đầu của nó luôn, rồi nó lại điếc, rồi nó lại đuôi. Đó. Nó sống tim đập, thở, ăn, nhưng mà không không cử động. Đó. Mà bởi vì cái não của nó bị cái cục bướm đó cho nên toàn thân nó tê liệt, mà nó không có thị giác, không có thính giác. Thì mình nghĩ coi nó giống như là xác chết mà sống vậy. Rồi thì những cái hội mà từ thiện ở bên Đài Loan, họ đi qua Việt Nam và làm việc, họ thấy như thế đó thì họ đem nó về bên Đài Loan để mà giải phẫu. Thì tại cái thời gian tôi đang sống ở Đài Loan thì tôi biết, bởi vì báo chí của Đài Loan nó đăng, với đài truyền hình Đài Loan nó cũng nói luôn. Và dân Đài Loan đặt từ đặt tên cho thằng nhỏ đó một cái tên để mà cầu may cho nó, đặt nó là A Phúc, để cầu may rằng là nó có thể sống được. Mà giờ cha mẹ nó thì đau khổ vô cùng, bỏ nó thì không có được, nhưng mà cha mẹ thì nghèo nàn, nghĩa mà chỉ nổi cái vấn đề chút tiền một thuốc men và nuôi nấng nó thì cha, và cha mẹ hết thời gian làm gì và hết tiền bạc để mà sinh sống. Thành ra không phải nó khổ thôi mà cha mẹ nó cũng bi đát nữa. Thành ra dân Đài Loan nó đem về nó mổ, rồi bác sĩ Đài Loan nó nghiên cứu thì nó mổ để nó bỏ đi một cái lớp đầu ở trên nó, với lại nó mổ để mà cho cái thị giác của thằng nhỏ nó có thể nhìn thấy được. Nhưng mà cái thằng nhỏ đó nó vẫn trong cái tình trạng là cái thị giác của nó yếu cực kỳ, tức là nó chỉ thấy lờ mờ thôi. Thì đó là tất cả những cái kết quả mà khoa học của Đài Loan có thể làm được để cứu thằng nhỏ, nhưng mà vẫn không cứu được hoàn toàn. Và cha mẹ nó, ngày nào nó còn sống thì cha mẹ nó cũng còn đau khổ, mà rồi ngay khi nó chết rồi thì cũng phải đau khổ nữa. Thành ra tất cả những cái đó thì nếu mà suy đi nghĩ lại thì không phải là tự nhiên, mà nó là cái vấn đề gọi là nghiệp báo. Cho nên bây giờ con bà giáo mà dạy học tôi á, bà thì bà nói bà không tin thuyết nhân quả của đạo Phật, tại vì bà bị tật ở chân, bà không có tin. Tại có một bà già Phật tử nói với bà là bà kiếp trước làm ác cho nên kiếp này mới què, thành ra bà mới phẫn nộ quá, bà mới đi vào thánh đường và theo đạo Chúa, và từ đó bà không có ưa Phật pháp. Rồi đến chừng tôi qua học thì bà dạy ngay tôi, rồi bà mới đem cái câu chuyện nó mà đặt vấn đề, cái câu chuyện nó mà kể ra dài dòng thì miễn kể nhưng mà chỉ nói tóm tắt thôi. Thì tôi có giải thích cho bà nghe. Và sau đó thì một bữa tôi cầm cái tấm hình của Ngã Phúc đó, tôi đưa cho bác coi, tôi nói bây giờ nếu bà tin nhân quả thì tôi thử hỏi bà đấy, thằng bé này là tác phẩm của Thượng Đế hay sao? Mà bây giờ nếu giả sử bà là Thượng Đế, bà có nỡ lòng nào tạo ra một con người như vậy không? Bà có nỡ lòng nào không? Rồi bà mới nhìn thôi, thì bà nói, ai dụ, bà làm như vậy, tức là không dám nhìn nữa. Tôi bảo, nếu bà không tin vào luật nhân quả mà nhất thiết đều do Thượng Đế sáng tạo, vậy thì Thượng Đế là tác phẩm đấy. Mà nếu giả sử bà là Thượng Đế, bà không nỡ sáng tác một tác phẩm như vậy không? Rồi thì trải qua một thời gian sau thì bà lần mà bà đang còn ngồi nói chuyện, tôi có ông Linh Mục đi ngang, rồi bà nói là thần phụ à, người Trung Quốc gọi Linh Mục là thần phụ. Bà nói thần phụ à, tôi sắp thành Phật tử rồi. ông cha nhìn tôi xong rồi nhìn bà, rồi ông cha cũng nói một câu giống như tôi nói bà lúc ban đầu, thì đâu sao đâu, chỉ cần bà là một người tốt. Tại vì đầu tiên bà mới gặp tôi, bà nói bà là Thiên Chúa giáo, tôi làm sao cho bà trở thành Phật tử đi. Tôi nói vậy, ủa tôi đến đây mục tiêu đâu có làm cho bà trở thành Phật tử, mục tiêu của tôi không phải vậy. Mà giả sử mục tiêu của tôi nó mà muốn về bà không phải là biến bà trở thành Phật tử, mà biến bà trở thành một người tốt thôi. Còn bà Phật tướng thành vấn đề với tôi, và vấn đề là bà trở thành người tốt. Nhưng người tốt thì có nhiều quan niệm lắm, tốt theo Nho giáo, tốt theo Thế Tục, tốt theo Thiên Chúa giáo và tốt theo Đạo Phật. Tôi biết là những điều tốt nó khác nhau hết, và tôi sẽ sẵn lòng trình bày cho bà nghe thế nào là cái tốt theo quan điểm của Phật giáo. Rồi từ đó thì cứ từ đó là mỗi cái buổi học đó thì là hầu như rằng là ba dạy tôi cỡ chừng nửa tiếng, còn tiếng thì là ba phỏng vấn và tôi giảng giáo lý. Thì tôi cũng giải quyết hết cho bác nghe cái vấn đề là tại sao bác bị cái tật ở trên. Bác nghe xong thì bác rất là nhìn nhận và bác công nhận là tôi nói trúng. Thì đại khái như thế, thì như vậy mình biết là trong một cái đạo nó bao gồm hết, chứ không phải là chờ mình xuống địa ngục mình mới bị địa ngục đâu. Nhiều khi mình bị địa ngục ngay hiện tiền, mà ngay hiện tiền mà bị địa ngục nữa thì như vậy thì tương lai là phải biết trước chắc chắn rằng là nó tăng trưởng cỡ nào. Cũng như ngay hiện tiền mà mình có một chút thanh tịnh và trí tuệ thì mình biết rằng là tương lai nó mình có thể sinh tịnh độ, thì mình còn phát triển cái vấn đề trí tuệ của mình hay là thanh tịnh của mình nhiều hơn nữa. Thành ra mình cứu xét ngay hiện thời là mình biết trước kết quả của mình là nó như thế nào. Thì bây giờ nói là cửa đen sáng ra chiều vào mà hang sắt mới thoát lại xa. Hang sắt cũng chỉ cho thiết vi đấy, chỉ cho cái ổ ổ của khổ đau của tập hợp nó. Lên núi đao ở trên đó thì có núi đao thì cả mình không còn mảnh da nguyên vẹn. Trên núi đao nó cắt chặt mình, băm vào trong giống như là mình băm thịt làm chả. Thì bây giờ cái núi đao nó băm mình không còn một cái chỗ nào là nguyên vẹn cả. Còn víu cây kiếm thì một vuông một tấc cũng bị cắt xả. Nắm vào cái cây, ở dưới đó có những cái cây, cây đó đó cành thân gì đều là kiếm, đều là gươm, tức là đều là lưỡi sắc hết. Thì nó đụng vào á thì nó cắt đứt mình hết. Sắc nóng đói quá không có cái gì ăn hết thì cạp cả sắc nóng nữa, nhưng mà ăn sắc nóng vào thì ruột nó cháy tan hết. Đói khát quá thì phải uống dầu sôi, uống đồng sôi vào á thì xương thịt nó rữa ra. Mà ở dưới dưới đó thì vừa mới chết một cái á, rửa đi chết á, thì nó sống lại ngay, sống lại ngay để lại tiếp tục chết như vậy. Ở thế gian này hành hình khủng khiếp nhất là lăng trì, tức là xẻo đến miếng thịt. Nhưng mà xẻo đến một độ thì tội phạm chịu không nổi tắt thở là xong. Còn cái này xẻo rồi có tội phạm mà chịu không nổi có tắt thở rồi thì tội phạm lại sống lại để lại chịu xẻo, hay gọi là vô gián địa ngục. Vì vậy mà nói rằng là cưa sắt đó mà xả ra một cái đó, thì thân này nó bị xả ra, tức là bị cắt đi thì nó lại liền trở lại. Còn cái gió mà gió quái nó thổi vào người mình đó, làm cho người mình đau như hàng vạn cái mũi kim đâm vào đó, thì chết đi một cái sống lại ngay. Thì trong cái thành thiết vi đó chỉ có nghe những tiếng mà thảm thiết kêu gào ở trên những cái bàn mà để lên để mà hành hình. Cái bàn đó thì người nào cao, người nào thấp, người nào mập, người nào gầy để vô nó cũng vừa hết đó. Rồi để hành hình thì ngài kể những cái mà vấn đề mà khổ não ở trong cái thế giới của địa ngục. Đó là một khi mà địa ngục làm chính đó. Cũng như ở đây mình thì nhân làm chính, nhưng mà ngũ đạo kia nó thì làm phụ. Còn đây là cảnh địa ngục làm chính, trong trong ngũ đạo nó thì tùy theo. Như là Đức Thế Tôn thì mỗi một lần mà rớt xuống cảnh dưới địa ngục là nhờ cái công phu mà tư duy đấy. Thì là thường xuyên ở dưới địa ngục chịu cái khổ đó mà tư duy lý do tại sao mình bị khổ. Và nhờ những vấn đề tư duy đó mà Đức Thế Tôn mới có thể giải quyết được cái khổ ở địa ngục để mà sinh lên ngạ quỷ là khá hơn chút. Rồi khổ quá ở đây, ở ngạ quỷ quá khổ đi, rồi lại do cái quen cái tính tư duy cho nên lại quan sát của tư duy lý do đâu mà mình khổ. Và một khi biết lý do mình khổ rồi á thì có thể cải sửa cái lý do đó, tức là tạo nhân, cho nên vì vậy để sinh lên xúc. Thì tất cả những cái bằng chứng này là mình xem trong kinh Vị Đồng Hữu Thuyết Nhân Duyên thì mình biết rõ. Thì Đức Phật kể những tiến trình của Đức Phật mà từ khi đọa địa ngục mà cho đến khi mà sinh ra làm cái thân con chồn hôi á, dơ giấy bẩn thỉu, và cho đến khi mà sinh thiên, rồi cho đến khi mà trở lại thân người tu hành thành Phật đạo, thì Đức Phật kể những cái diễn biến đó ra. Thì nhờ sự tư duy đấy, tức là niệm đấy, thành ra nếu mà mình thường xuyên niệm Phật niệm Pháp thì mình có thể ngăn được tất cả những cái niệm của ngũ thú ở ngay hiện tại. Và nếu rằng là mình quen nhưng mà mình bị thất niệm, thì đến cái lúc mà mình rơi vào trong ngũ thú mà đau khổ cực kỳ á, thì cái thói quen mà tư duy của mình lại hiện khởi, lại bộc phát. Và do vậy mình lại tư duy để tu hành, thì mình sẽ lại thoát nhờ cái niệm đó dẫn mình đi. Mình nhớ rằng là cái niệm có một sức mạnh ghê lắm, cho nên Thiên Thai Giáo Quán Tông mới nói như vậy. Mới nói đến cái vấn đề mà gọi là thập phương giới nó y chính đó. Dạ. Dạ. Tại nhất niệm tâm trung, hay là nhất niệm tâm trung cửu hữu thập pháp giới y chính. Hay là trong một niệm mình khởi, nó dẫn mình đi. Hay là cứ một niệm, tức là sự tác ý của mình đó, thì nó sẽ dẫn tất cả mọi hành động của mình đi. Nếu mình khởi niệm thì chân mình sẽ đi, tay mình sẽ làm. Thành ra cái niệm của mình nó mạnh như vậy. Chính vì cái lý lẽ như thế đó, thì cái sự mà tập tư duy nó là một cái vấn đề gọi rằng là phòng nghiệp đấy. Để chính cái tập tư duy nó làm cho mình tăng trưởng cái tư duy của Phật Pháp và hiểu biết hơn. Và lâu ngày cái tư duy trở thành một cái thói quen, thì trong bất cứ cái trường hợp nào vui hay buồn mình cũng quan sát. Và khi vui hay buồn mình cũng quan sát, thì mình kịp thời ngăn cái họa của vui, mà kịp thời chuyển cái họa của khổ. Đó là do sự tư duy. Còn chúng sinh không biết những cái vui đưa đến khổ, và chúng sinh cũng chỉ hiểu được một điều, cái khổ đưa tới khổ. Còn chúng sinh không hiểu được nhưng là cái trí tư duy của chư Phật là cái khổ cũng đưa đến lạc, mà cái lạc cũng có thể đưa đến khổ. Cho nên nhờ trí tư duy mà khổ lạc đều có thể đưa đến lạc hết. Đó gọi là lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Thì đó cũng là nhờ vô cái sức tư duy. Thành ra cái người học Phật mà nếu mà không chịu tư duy, nó thì sẽ không bao giờ tiến bộ hết ở trong cái vấn đề học Phật, không bao giờ tiến được, và sẽ không có nhân duyên với lại Phật Pháp. Đó tức là đồng nghĩa là có nhân duyên với lại hang tối với cửa đen, chắc chắn như vậy rồi. Cho nên vì như thế, ngày hôm nay nghiệp dĩ gì mà mình không thể nào khởi một cái niệm tu Phật, cho dù mình quy y Tam Bảo, cho dù mình là một người Phật tử, mà nghiệp gì mà mình không thể nào khởi được một cái niệm về Phật Pháp. Nghiệp gì mà cái khẩu nghiệp của mình chỉ nói chuyện thế gian được, mà không thể nào nói chuyện Phật Pháp được. Nghiệp gì? Mình cứ đặt câu hỏi giống như Ngài Thập Nhất Tổ Liên Tông này đặt. Thế rồi hồi xưa mà mới xuất gia tôi cũng nguyện như vậy. Tôi nói rằng nếu mà mắt tôi nhìn thấy cuốn kinh nào đó mà tôi không có mở ra đọc tụng á, thì là tôi cái nghiệp nặng lắm. Cho nên nghiệp gì mà kinh để ngay trước mắt mà đọc được. Cho nên kinh nào tôi cũng lôi ra tôi tụng hết, tụng và đọc. Và bởi vì tôi suy nghĩ như vậy, tôi nghĩ rằng một khi quyển kinh trình rình trước mắt mình á, mà mình lười uể oải không mở nó đọc, nó không phải là chỉ tại lười nữa đâu, cái nghiệp gì đó nó che mở, cho nên khiến cho mình có nhân duyên với kinh điển. Thế nên mình cũng đọc. Và tôi thì khi nào cũng chủ trương vậy, cái khẩu nghiệp của mình bớt nói thị phi, tăng trưởng Phật Pháp, nói chuyện Phật Pháp, để làm khẩu nghiệp của mình thanh tịnh. Thế khai khẩu á, thì là Phật Pháp có thể sản sinh. Thế động niệm á, thì là có thể tư duy được Phật Pháp, mà không có để nó động niệm để tư duy vào chuyện thế gian. Mình không phải là không tư duy được, mình thường xuyên tư duy thế sự. Mình không phải là không nói được, mình luôn luôn bàn chuyện thị phi. Nhưng bây giờ mình chuyển những cái nghiệp đó, bây giờ cái ý niệm của mình nó niệm Phật, thì tự nhiên khẩu nghiệp nói được Phật, thì tự nhiên ý nghiệp tư được Phật. Thì bây giờ thì nan tư và nan nghỉ. Còn nếu không như thế thì vô phương. Thì giống như là thuở ban đầu mà Ngài nói Đức Phật thường theo dõi mình nhưng không cứu được, là tại vì là mình thuộc loại cương cường và thuộc loại luôn luôn xoay lưng lại với Ngài và không y giáo phụng hành. Và thầy thuốc không thể là chữa bệnh nhân khỏi nếu một bệnh nhân nó nhất định không nghe thầy thuốc. Thành ra Đức Phật cũng thể nào độ được một người mà không có y giáo phụng hành, thì Đức Phật không cách gì mà độ được. Thì nói rằng là Tại địa ngục á, một đêm chết sống thường bị đến cả vạn lần. Ở trong địa ngục một đêm thôi mà chết đi sống lại đến cả vạn lần. Mà ở đây một lần chết là người ta sợ gần chết, mà kia là chết đi sống lại, chết đi sống lại, chết liên liền. Ở đây mình mấy chục năm mấy cái chết mới xảy ra mà mình còn sợ. Và mỗi lần một cái chết xảy ra là một cái gì khủng khiếp ghê lắm. Khủng khiếp là bởi vì rằng là mình có một cái cảm giác là mình sắp mất tất cả. Cái thứ hai là mình có một cảm giác là mình hoang mang, mình không biết là sau khi chết đi về đâu. Cho nên sợ hãi cực kỳ. Rồi cái thứ ba là đau đớn toàn thân khi mà thần thức này nó thoát ly cái xác. Nó đau đớn ghê lắm. Thành ra tất cả những cái thứ đó nó tập hợp lại, rồi chưa kể là kết thúc của một cái chết là cảnh địa ngục hay ngạ quỷ nó chiêu đón mình, nó mời mọc mình. Nên dù như là nếu mà trong cái thế gian này mà mình có một cái trí tuệ thì mình thấy tất cả các vị cao tăng người nào ra đi cũng một cách nhẹ nhàng hết. Ngài như Ngài Thật Hiền này cũng vậy, Ngài Huệ Năng cũng vậy, rồi đến Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ của Việt Nam mình cũng vậy. Mà khi mà chết mà những người vợ cũ, thân nhân, con cái bu xung quanh khóc kể, thì Ngài ta còn nằm yên để chết thì Ngài mở mắt dậy, ngồi dậy la, nói rằng là quý vị không có biết cái nơi đến của tôi cho nên kêu gào khóc lóc than thở chi ấy. Nếu quý vị biết cái chỗ đến của tôi thì quý vị còn mừng vui cho tôi nữa kìa. Cho nên thôi, đừng có khóc lóc kể lể làm gì hết. Rồi thân nhân, thân bằng quyến thuộc, môn đồ, hữu quyến gì nghe vậy rồi mới nín khe. Rồi đến bây giờ Ngài nằm xuống thì nhắm mắt an nhiên thị tịch. Mà thì mình thấy là những vị đó là coi cái chết là giống như Ngài Về Trung Thượng Sĩ nói là sinh tử nhàn y dĩ, chuyện sống chết nó nhàn lắm, nó bận rộn gì. Người ta thì bận rộn quá nhiều. Thì ở địa ngục thì một buổi thống khổ mà nhân gian đã 100 năm, thì nhân gian sống 100 năm thì chỉ bằng có một buổi ở dưới địa ngục thôi mà phải chịu thống khổ ghê lắm. Cho nên cái từ bi mà như hư không của Đức Phật, thì Đức Phật mới tưởng đến súc sinh mà phóng sinh, tưởng đến chúng sinh đó mà bố thí, tưởng đến địa ngục đó mà mới bày dạy cho đệ tử với cái lực gia trì của Ngài, gọi là rộng cái hồng chung để mà làm cho cái địa ngục tạm thời đình hoãn chuyện hành hình, tạm thời thôi. Đức Phật chỉ có khả năng cứu chúng sinh bằng cách để cho chúng sinh được ngơi nghỉ sự đau khổ trong chốc lát. Tức là mỗi một buổi sáng khi mà thống hồng chung thì cái cảnh giới của địa ngục nó tạm thời, nó đình chỉ hoạt động do cái thần lực của chư Phật. Rồi vì ngạ quỷ mà mới nghĩ đến cái vấn đề mà cúng thí thực. Thành ra như thế mới thấy cái từ bi của Đức Phật như hư không vậy, chứ không phải là cái từ bi của chúng ta đây. Nó có chút xíu khi nào phải động vô cái tâm tình cảm của mình nó thì mới sinh. Còn chư Phật thì thường hằng như vậy, bao la như hư không, từ bi bao la như hư không. Cho nên Đức Phật mới dạy cho chúng đệ tử của Đức Phật phải luôn luôn hành như vậy. Nó đóng hồng chung là để gọi rằng là cứu khổ địa ngục, cúng mông sơn là để cứu khổ cho ngạ quỷ. Rồi thì ăn chay phóng sinh là cứu khổ cho súc sinh, bố thí là cứu khổ cho nhân gian. Đức Thế Tôn đều suy nghĩ hết và đều hành động hết. Và tất cả những cái khổ này mình không thấy, cho nên mình không màng, và không mình nghĩ không liên quan. Nhưng mà kỳ thật cũng có liên quan lắm. Là bởi vì nếu mà mình cứu được cái khổ của địa ngục thì mình không có bị rơi vào địa ngục. Mình cứu được cái khổ của ngạ quỷ thì mình có rơi vào ngạ quỷ. Mình cứu được cái khổ của súc sinh thì mình có rơi vào súc sinh. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là cứu được cha mẹ trong nhiều đời, cứu được sư trưởng trong nhiều kiếp. Chuyện thứ ba là cứu được nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như thế đó mà mới phải tuân theo lời dạy của Đức Thế Tôn mà hành trì. Tức là tập phát một cái tâm từ bi rộng lớn như hư không, mà không phải tâm từ bi, nó chỉ nghe chỉ thấy thì mới sinh tâm từ bi, mà cái tâm từ bi nó là hằng hằng thường xuyên. Tại vì cho dù mình không nghe không thấy nhưng mà mình biết rằng trên đời này lúc nào cũng có những kẻ cầu cứu và những kẻ đau khổ. Mãi hoài làm cho ngục tốt mệt nhọc, nhưng có ai chịu nghe Diêm Vương khuyên bảo, khi chịu mới biết quả khổ. Dẫu hối hận cũng đâu còn kịp, lúc thoát thì lại quên ngay. Đúng vậy. Thành ra cái khi mà bệnh nặng thì cầu Phật, thì phát nguyện rằng là tụng kinh ăn chay, khỏe rồi thì quên hết. Thành ra Đức Phật mới nói nghĩ tới thân thể không cầu không bệnh hoạn, bởi vì không bệnh hoạn thì tham dục dễ sinh. Đúng ghê lắm. Đánh con lừa đến đổ máu, đâu biết đó là cái thảm của mẹ mình. Lôi con heo đến lò thịt, nào hay đích thị cái đau của cha ta. Đây là ngài trích dẫn những cái chuyện mà gọi là luân hồi sinh tử của cái thời đại đó. Đại khái có cái gia đình đó, khi mà bà mẹ chết đi rồi thì sau này bà cũng làm cái nghiệp dữ, cũng giống như đại khái nói, giống như là bà Thanh Đề với nó. Rồi sau này thì ở nhà này mới nuôi lừa, mới sinh ra được cái con lừa con, rồi nuôi cái con lừa đó mà hành hạ ghê lắm, đánh đập ghê lắm. Rồi cho đến khi mà cái con lừa đó nó gọi rằng nó kiệt quệ, mà nó sắp chết, nó chết đó, hồn nó thoát đi. Thì bây giờ cái người chủ gia đình, tức là người mà hay đánh đập cái con lừa, mới mộng mới thấy rằng là bà mẹ mình về, mới nói rằng là bây giờ trả cái nợ nó xong cho nên mới thoát ly đi. Thành ra phải chịu như vậy, chịu cái thân lừa nó mà để cho bị con cái đánh đập như vậy, đủ thứ. Thành ra những cái câu chuyện là những cái câu chuyện mà gọi rằng là quả báo của cái kiếp sống của cái đời người mà xảy ra vào cái thời đại của ngài đó. Rồi cũng vậy, cũng làm thịt heo cũng vậy, cũng đem con heo tới lò thịt mà không biết rằng là đó rằng là cái đau của cha ta. Ngài nói vậy đó. Tức là lôi con heo đến lò thịt, nào hay đích thị cái đau của cha ta. Ăn thịt con ruột mà không biết văn vương còn như thế, ăn thịt cha mẹ mà không hay phàm phu đều như vậy. Thì văn vương là gọi là một trong những vua mà nổi tiếng của lịch sử Trung Hoa, vua mà gọi rằng là vua hiền đó. Thì văn vương là người nổi dậy đến chống lại chủ vương, vua chủ mới lại đát kỷ á, đát kỷ mà người Việt Nam mình hay gọi lầm lẫn là đát kỷ á, thật ra là đát kỷ chứ không phải là đát kỷ. Thì chủ vương vì mê tô đát kỷ mà làm đủ thứ chuyện tàn bạo vô nhân đạo, rồi khiến cho bao nhiêu người bất mãn. Rồi Tây Bá Hầu, bây giờ thì vua là trung ương, thì bốn phương là đông tây nam bắc, là có cũng như là bốn lãnh chúa, phải gọi là Bá Hầu, Tây Bá Hầu, Nam Bá Hầu, Đông Bá Hầu, Bắc Bá Hầu. Thì văn vương này là Tây Bá Hầu. Rồi thì văn vương thì có đức độ mà được mọi người kính mến, cho nên vì như thế mà chủ vương sợ cái uy thế của văn vương, cho nên muốn triệt hạ văn vương. Vì vậy mà cầm tù văn vương. Cầm tù văn vương là văn vương vì tìm cái cách để mà được sống còn, cho nên giả bộ như mình là một cái người ngu dại vậy. Thì chủ vương muốn thử xem văn vương có gọi là một cái người mà bây giờ nó hư hỏng hết trơn rồi, không còn minh mẫn, không còn thông minh như xưa nữa. Cho nên khi con trai của văn vương là Bá Ức Khảo về triều đình đó để mà xin thỉnh nguyện, đó là xin tha tội cho cha mình đó. Thì Bá Ức Khảo thì được đát kỷ ái mộ, nhưng mà Bá Ức Khảo này không có chịu phạm những cái tội mà vô luân nói trên, nó là thông đồng với đát kỷ, cho nên đát kỷ xúi chủ vương giết đi. Giết đi rồi lắp thịt băm ra làm bánh bao đem vô cho văn vương ăn. Nói rằng nếu mà văn vương là một cái người mà tiên tri tiên đoán rất là giỏi, mà văn vương mà còn biết được đây là thịt của con mình mà không ăn á, thì bây giờ văn vương là kẻ nguy hiểm, cần phải giết đi. Nếu Văn Vương mà ăn thịt con đó, chứng tỏ Văn Vương là một cái kẻ phàm phu ngu muội, không cần phải giết. Anh ấy khi đem cái bánh bao của bác Khảo vào thì Văn Vương ngồi ăn một cách ngon lành. Ăn hết. Mà còn mút mấy đầu ngón tay nữa. Anh ra vì như thế đó mà chủ vương phóng thích. Văn Vương khi về tới cái bờ cõi của mình lập tức khởi nghĩa chống triều đình. Rồi mới đi thỉnh Khương Thượng, tức là Khương Tử Nha ra làm quân sư, cầm binh đi đánh lại vua chủ. Mà sau khi mà đang còn giao tranh với lại chủ vương như vậy thì Văn Vương chết đi. Rồi con là Cơ Phác, tức là Núi Nghiệp, là Võ Vương, là vua Võ Vương mới diệt chủ, rồi lập nên triều đại nhà Chu, kéo dài được 900 năm, triều đại lâu dài nhất trên hoàn cầu thế giới, 9 thế kỷ. Rồi nhà Chu sau này mới phân ra thành Liên Quốc, tức là thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc, là trung ương là nhà Đông Chu. Đông Chu là từ khi mà Châu U Vương mà mê Bao Tử, nó nổi lừa diễu chư hầu mà để mà mua một nụ cười của Bao Tử á, cho nên mới khiến cho mất nước. Mà rồi từ đó Đông Chu trở thành yếu kém vô cùng, và các chư hầu giỡn mặt với vua. Rồi sau đó chư hầu diệt nhau, diệt vua Chu đi. Rồi các nước chư hầu tự độc lập. Rồi nước chư hầu thôn tính lẫn nhau, và chung cộng còn 7 nước. Còn 7 nước thì rốt cuộc thì cái nước mà mạnh nhất trong đó là Tần, tức là Tần Thủy Hoàng, ai cũng biết. Tần Thủy Hoàng từ từ diệt Hàn, Triệu, Ngụy, rồi sau đó diệt tới 3 nước lớn là Yên, Sở, Tề, rồi thống nhất lãnh thổ Trung Quốc, trở thành Tần Triều. Rồi thì sau đó thì Tần mới bị Hán diệt, rất là Lưu Bang diệt lên, từ đó mới triều đình nhà Hán mới kéo dài, còn triều đình nhà Tần chỉ kéo được 2 đời vua, đời thứ 3 là bị diệt vong. Thì đến Văn Vương, mà Văn Vương là giả bộ ăn để sống, sống để mà phục hận, mà cũng là để cứu dân, cứu nước. Thành ra sau này Văn Vương diệt Chu, diệt Chu, lập nên triều đình nhà Chu, hay là còn gọi là Châu. Thì đây là nói rằng là Văn Vương còn như thế, ăn thịt cha mẹ mà không hay, phàm phu đều như vậy. Anh ra dưới mắt của ngài nói rằng mình đã biết là nhân duyên, thì đương nhiên con gà, con vịt hay con cá mà mình ăn, nó có nhân duyên mình phải ăn. Nếu nó có nhân duyên mình thì làm sao mình ăn nó được. Nó như chỉ dù bây giờ mình đi chơi, mình đi qua tận Bắc Kinh, bỗng ngày đi qua Bắc Kinh mình ăn con vịt quay, thì tự nhiên mình ở đâu cái xứ này xa xôi mình tới đó để mình ăn sực cái con vịt quay đó. Thì con vịt quay nó nằm, nó chờ mình tới để ăn nó. Thì nói với mình khẳng nhiên là phải có nhân duyên, còn không mình ăn con khác rồi. Mình ăn nó phải có nhân duyên. Đối với đạo Phật có cái gì ngẫu nhiên hết, nhất thuyết, nhất thiết đều là nhân duyên. Mà có lẽ là Nho Gia không có am tường lắm, nhưng mà Nho Gia cũng linh cảm được cái thuyết của nhân duyên, cho nên Khổng Tử cũng nói rằng con giết cha, thần giết quân, quân chủ tức là vua, thần giết quân không phải chuyện của một sớm một ngày. Không phải là chuyện của một sớm một ngày, mà đều rằng là gọi là cái gọi là cái duyên của tiền mệnh, tức là nó xui khiến, nó đẩy đưa, mà không phải là ngẫu nhiên, mà không phải là chuyện của ngẫu nhiên của một sớm một chiều. Thì nói rằng là như thế thì mình ăn thịt, nhiều khi mình ăn thịt vợ, thịt chồng, thịt con, thịt cái, thịt gì cũng biết. Nên đối với lại Đức Phật thì nhìn nhất thiết chúng sinh đều gieo cái từ, gieo cái bi đến để cho chúng sinh nó được an toàn. Thì như vậy thì tất cả những người có nhân duyên với mình thấy đều an toàn. Cho nên vì vậy mới dám quyết định rằng thế có nhân duyên mới lại Đức Phật thì được an toàn. Và an toàn không phải là chỉ hiện đời, mà an toàn cho đến cả đời sau nữa. Rồi Ngài nói tiếp rằng đời trước ân nghĩa mà đời nay thành oán thù, ngày xưa oán thù mà ngày nay thành ruột thịt. Thì cái chuyện này cũng không phải là khó xảy ra mà là thường xuyên, cho nên Nho Gia cũng linh cảm như vậy, mà Nho Gia mới nói là phi oan trái bất thành phụ phụ, phi cùng thủ bất thành phụ tử. Anh Nho Gia cũng nói như vậy, không phải là oan trái thì không thành vợ chồng đâu. Vợ chồng nhìn ở ngoài thì có vẻ thương nhau nhất, nhưng mà kỳ thật là hại nhau nhất, mà làm phiền nhau nhất. Cho dù cả hai có thương yêu nhau đến thế nào chăng nữa, nhưng mà chính vì cái tâm càng thương yêu nhau càng dây càng đau khổ vì nhau, tính ra chung cùng cũng vẫn là gián tiếp chứ không phải trực tiếp làm khổ nhau. Đó là chưa kể là vợ hành chồng, chồng hành vợ, chồng làm cho vợ bơ phờ tiêu tụy, hay là vợ làm cho chồng là điên đảo thần hồn. Thì đó là những cái mà gọi là khổ. Còn những cái mà thuận buồm xuôi gió, tức là cả hai đều gọi là khăng khít, nghĩa là thương mến nhau, cũng vẫn nhạy cảm với khổ như thường. Thành ra người chồng mà thương vợ thì người vợ mà bị đau hay bị ốm hay bị bệnh thì người chồng đi đứng nằm ngồi bất an là khẳng định. Thành ra đằng nào thì cũng là một cái gọi là hành khổ nhau đấy, gián tiếp thì trực tiếp. Thành ra nhìn bên ngoài thì dường như là như vậy đó, nhưng mà bên trong thì thật ra là hành khổ. Con cái cũng vậy, nó muốn báo thù mình, không có cái gì báo thù độc hại bằng đầu thai làm con. Bởi vì nó làm sao mình cũng điên đầu với nó hết á. Thế là giống như A Phúc thì cha mẹ nó cũng khổ với nó, đó là một nỗi báo oán đấy. Mình sinh ra một đứa con mà mất trí thì mình phải khổ với nó vô bể. Thế như vậy thì chứng tỏ rằng là đó chỉ là một cái nỗi trả thù thôi. Còn bây giờ sinh ra một đứa con cực kỳ ngoan giỏi tốt, đùng cái là bảo bệnh nó chết thì mình cũng đau khổ, nghĩa là gọi là tan nát tim can. Thành ra con cái á, một là nó báo ân, hai là nó báo oán, còn không có chuyện bình thường. Nếu nó báo ân thì đứa con nó rất là có hiếu và làm cho cha mẹ hài lòng vô kể. Còn nếu là nghĩa là báo oán thì mình sẽ điên đảo đảo điên vì nó, xấu hổ vì nó, nhục nhã vì nó. Thành ra mới nói phi cùng thủ bất thành phụ tử. Còn trong Phật giáo thì nói rằng mình đừng có thù ghét cái kẻ mà oán của mình ở đời nay, bởi vì coi chừng nó là người thân của mình trong đời trước. Bây giờ cứ xét xem, trong một đời thôi, hai vợ chồng có ngày ghét cay ghét đắng không nhìn nhau, nhưng mà có ngày thì nghĩa là thiếu nhau không được, mà có ngày thì là giận nhau đến độ rằng là ghét cay ghét đắng, ghét hơn ai hết, là vì thương. Thành ra trong một cái đời này mà còn có ngày này, ngày nọ, ngày mưa, ngày nắng, ngày hạn, ngày lũ, lụt, thì như vậy nếu trải theo chiều dài của vô lượng kiếp, lấy một kiếp là một ngày, thì đương nhiên có một cái kiếp ghét nhau ghê lắm, ghét cay ghét đắng, mà có nhiều cái kiếp thì thôi, nghĩa là thề là thiếu nhau không được. Vì thiếu nhau không được cho nên vì vậy ghét nhau cũng là một vấn đề thiếu nhau không được. Người ta chỉ có niệm hai hạng nhất niệm ở trong đầu người ta, là hạng người ta thương và hạng người ta ghét. Còn nếu không thương ghét người ta không có niệm, không thương ghét thì không bao giờ người ta nghĩ tới. Còn người ta chỉ có hai hạng người để người ta ghi xương khắc cốt, là thương và ghét. Cho nên vì vậy phải biết rằng là người ta thân duyên và cận duyên với lại tắm và ái. Như vậy thì cái kẻ mình ghét khẳng định là nó cũng có một cái nhân duyên nào đó với mình ghê lắm, cho nên mình mới phải niệm nó như vậy. Thành ra đời sau báo oán nhau, có thể thành vợ chồng, có thể thành con cái, để hành chơi, để hành nhau chơi. Nhưng mà vì rằng là mình có cái trí tuệ tư duy của những gầu như là của Phật Pháp, cho nên là mình không có thấy được, mình chỉ thấy một cái trước mắt mình vậy thôi. Rồi Ngài nói tiếp rằng quá khứ là mẹ mà hiện tại là vợ, túc thế là cha mà hiện tiền là chồng. Nếu có cái trí túc mạng để biết thì thật đáng hổ đáng thẹn, nếu có con mắt thiên nhãn để nhìn thì quả là đáng cười đáng thương. Đó là nếu nhìn dưới cái con mắt mà gọi là thiên nhãn, nhìn thì thấy rằng là mọi thứ xung quanh của mình đều là gọi rằng là có nhân duyên với mình, thì tất nhiên nó từng làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng, nó hỗn độn, nó lẫn lộn, lúc thì ăn nhau, lúc thì yêu thương nhau, lúc thì ghét nhau, lúc thì làm cha của nhau, lúc thì làm con của nhau, lúc thì làm chồng của nhau. Tức là Ngài nói rằng chúng sinh ở trong cái cảnh của vô minh nó hỗn tạp, gọi rằng là nó hỗn tạp đến mức như thế. Cho nên vì vậy mà Ngài mới nhấn mạnh rằng nếu có cái trí túc mạng, tức là túc mạng là thấy được đời trước, kiếp trước, để biết thì thật là đáng hổ, đáng thẹn. Trong rừng dơ bẩn mà 10 tháng bị gói lại thì thật là khó chịu, ở chỗ máu huyết mà một lần bị dốc xuống quả thật là đáng thương. Đây là miêu tả cái lúc mà thọ thai, tức là ở trong cái tinh huyết, tinh cha huyết mẹ, ở trong cái giả của người mẹ thì gọi rằng là trong đó là máu huyết, máu mủ nhơ nhớp vô cùng, mà bị gói lại ở trong đó suốt cả 10 tháng thì khó chịu lắm. Ra đời rồi thì nó quên đi đấy, chứ nhưng mà trong cái hiện tiền đó thì nó cũng ngột ngạt và nó mệt mỏi ghê lắm. Đôi khi thì dù nó có cảm giác gì nó không có nói được với cái người mẹ, nhưng mà nó vẫn bắt đầu sinh ra những cái cảm giác khi mà nó bắt đầu có lục nhập. Tức là nó từ cái danh sắc lên tới lục nhập thì bây giờ nó bắt đầu có tất cả những cái cảm thọ đó, nhưng mà nó không có nói được, nó chịu khổ. Rồi nói rằng ở chỗ máu huyết mà một lần bị dốc xuống quả thật đáng thương. Thì cái bào thai khi nào cái đầu cũng dốc xuống, mà Vu Lan thì nói là cứu đảo huyền. Vu Lan có nghĩa là cứu đảo huyền, tức là cứu cái nạn bị treo ngược xuống. Tại vì bây giờ mình thử treo vòng tay mình coi. Tôi thấy có một lần trong đài truyền hình của Pháp mà họ chiếu tin tức ở bên Bỉ, cái trò chơi mà chạy cái xe vòng vòng vòng, mày nó bồ phước sao vừa vòng lên vậy, nó cúp điện sao nó đứng. Rồi người nào mà nó như con rơi ấy, bám ở trên đó. Nhưng mà tại vì có cột mấy cái an toàn thì nó không rơi xuống, mà tóc tai nó rũ 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 xuống hết vậy. Rồi thì không làm sao xuống được, thì phải chờ pompier nó tới. Rồi pompier nó tới rồi thì nó phải bắt cái thang lên rồi nó tháo từng người xuống, tháo xuống xỉu hết. Tháo xuống là bất tỉnh nhân sự hết, tại vì máu nó dồn xuống dưới đầu. Mà từ pompier nó tới cho đến là nó tháo xuống cả tiếng đồng hồ. Thành ra thì ở đây phải chịu đến cả nữa là gần 10 tháng như thế thì thật là đáng thương. Nhỏ thì ngây ngô, trước mặt sau lưng đều chẳng rõ, lớn lên hiểu biết thì tham lam dục vọng đều tự hiện. Nhỏ thì ngây ngô không biết gì, chuyện trước chuyện sau thì chẳng biết gì hết, chuyện trước mặt chuyện sau lưng thì chẳng biết. Lớn lên rồi á thì tham dục đầy giấy, tôi chuyện gì nó cũng biết mà tính toán mưu toan đủ thứ. Nhưng thoáng một cái là già bệnh truy tầm, già bệnh truy nã mình, chốc lát mà chết chóc hiện đến. Khi già bệnh rồi thì chốc lát thì cái chết chóc nó hiện đến với mình. Bây giờ gió với lửa giao tranh nên tâm thức bấn loạn trong đó, khí với huyết kiệt lực nên da thịt teo khô từ ngoài, không một sợi lông nào mà không như bị chích đốt, không một kẽ huyệt nào mà không như bị cắt xả. Tức là cái giờ lâm chung, cái sự chết nó khổ như vậy. Diễn tả cái sự thật vô cùng, cái sự thật mà ít có người diễn tả, mà nó là Ngài diễn tả ra cái khổ của đời sống của sinh tử. Thì rồi giống như bài kể của Đức Phật nói rằng là với gậy người chăn bò lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết lùa người đến tử vong. Già và chết lùa người đến tử vong. Thì khi chết được tử vong còn bị như vậy đấy, bị cái cảm giác đó. Mà Ngài nói là như gió với lửa giao tranh nên tâm thức bấn loạn. Thì tâm thức bây giờ bấn loạn cái lắm là vì thần thức tứ đại nó bắt đầu ra. Thành ra thần thức nó bấn loạn, nó đau đớn cực kỳ, nó bấn loạn lên. Thì bây giờ lại còn thêm cái phần khí và huyết nó kiệt quẻ, kiệt lực. Cho nên da thịt thì teo khô, thì đau đớn từng mỗi một cái lỗ chân lông như bị chích đốt, không có một cái kẽ huyệt nào mà không như bị cắt, bị xả. Con rùa đem nấu, sự thoát vỏ của nó tương đối còn dễ, nghiệp thức lúc tàn, sự thoát xác của nó mới thật là khó. Nghe nói như là con rùa mà mình lột nó ra khỏi cái vỏ vậy đó, cũng đau đớn lắm, cũng khó khăn như lắm. Nhưng mà còn dễ hơn rằng là lột cái thần thức này ra khỏi cái thân xác này. Tâm không phải chủ thể vĩnh viễn nên in như thương khách bôn ba đủ chỗ, thân không có hình dáng cố định nên khác nào phòng ốc thay đổi đủ cách. Thì tâm của mình nó không phải là chủ thể vĩnh viễn, cho nên cái tâm này của mình nó bất tỉnh. Nên cái tâm này nó hướng dẫn mình, lúc thì tâm địa ngục, lúc thì tâm ngạ quỷ, lúc thì tâm của súc sinh, lúc thì tâm của nhân, lúc thì tâm của thiên. Cho nên cái thân này đó, nó cũng theo như vậy, nó cũng không có một cái hình dáng cố định là hình dáng của người hay hình dáng của gì hết. Mà hễ mà tâm nó đưa mình, tâm mà địa ngục á, tức là chính báo nó hiện, thì y báo của mình nó hiện theo, thì là thân địa ngục hay là thân súc sinh. Nếu tâm mà tâm súc sinh thì tự nhiên thân nó súc sinh theo. Cho nên vì vậy mới nói khi mình mà niệm Phật mà vãng sinh thì đâu có phải mình vác cái thân này của mình về thế giới tịnh độ đâu. Và bây giờ thì cái tâm nó của mình nó tự nó theo cái chính báo của nó mà nó sinh thân. Mà mình muốn thân nào thì thân đấy, chứ không phải là về đó là tiếp tục chữa cholesterol hay là chữa diabetes. Về mình đã nói với Phật là mà xin Ngài cho con nghỉ ngơi một tí nữa. Nhưng mà con thì bị cái chứng tăng sông nó cao lắm rồi đó. Nhưng mà về đó là chẳng còn thứ. Tại vì rằng là nó không phải rằng là cái thân này nữa. Cho nên tâm của mình hễ mà sinh tâm thế nào thì tự nhiên cái thân nó theo tương ứng. Tâm mà sinh tâm địa ngục thì tự nhiên thân thân địa ngục. Cho nên thân nó không có định tướng. Cho nên vì như vậy đó, mà nó thay đổi đủ cách. Bụi cả thế giới cũng khó sánh nổi cái số thân luân hồi. Nước cả đại dương cũng vẫn không bằng được cái giọt nước mắt ly biệt. Người ta khóc than nhau, khóc kể cho nhau nhiều hơn đại dương. Chẳng có đại dương nào bì nổi với lại những cái giọt lệ ly biệt. Và chẳng có cát bụi nào có thể bì nổi với những cái hình hài mà gọi rằng là luân hồi sinh tử. Không có bụi nào sánh bằng, mà cũng chẳng có đại dương nào đo nổi. Xương mà chất thì hơn núi cao, thây mà sắc thì tràn đầy mặt đất. Giả sử không được nghe lời Phật thì việc ấy ai biết ai nghe. Chưa được đọc văn kinh thì lẽ này ai hay ai hiểu. Vậy mà có kẻ hoặc vẫn tham luyến như cũ, si mê như xưa, thì chỉ e rằng buôn kiếp ngàn đời mới được làm người. Nhưng một lần hư hỏng là hư hỏng đến muôn kiếp. Cho nên vì vậy Phật Pháp mới có nói một cái câu rằng là nhất thất nhân thân vạn kiếp an phục. Là nhất thất là vừa mới mất, một lần mất. Nhân thân là thân người, vạn kiếp là muôn kiếp, nan phục là khó mà phục hồi lại được. Thế nên bây giờ có được một cái thân người mà lại không chuẩn bị để cho nó hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, mà lại cứ lúc nào cũng hướng tam bắc đảo, hướng luân hồi, thì đó là tự mình thôi. Còn Đức Phật thì ân cần dặn bảo và chỉ bày rồi, nhưng mà bây giờ chỉ có tự mình thôi, phát tâm hay không. Thành ra vì như thế mà mới nói, Ngài mới nói như vậy. Nếu mà không xem trong kinh thì làm sao mà biết được, nếu mà không nghe lời Phật dạy thì làm sao mà hiểu được. Thành vậy mới biết Phật mới pháp. Là những cái điều mà giống như Ngài miêu tả ở đây, là mọi cái kinh sách của thế gian này không bao giờ có được những lời dạy như là trong kinh sách của Phật Pháp. Mọi vị đạo sư nào hay hiền triết nào trên thế gian này cũng thể nào mà thông suốt nổi được như Phật. Cho nên mình cứ đo lường thì mình biết. Gọi là vạn thế sư biểu của người Trung Hoa đó là Khổng Tử. Nhưng mà nếu mình suy ra thì những cái lý thuyết hay lập luận như của Khổng Tử thì nằm gói trọn hết ở trong tinh thần của Phật giáo. Mà Phật giáo có nhiều điều là Lão Tử hay Khổng Tử cũng chưa thông. Nhiều cái pháp mà Khổng với Lão chưa thông. Cho nên vì vậy Ngài mới chắc rằng vậy mà có kẻ hoặc vẫn tham luyến như cũ, si mê như xưa. Tức sau khi đã nghe lời Phật dạy, sau khi đã biết kinh điển, mà tham luyến vẫn như cũ, mà si mê vẫn như xưa, không hề một chút thay đổi, thì chỉ e rằng những người này muôn kiếp ngàn đời mới được làm người. Tức là trải qua muôn kiếp ngàn đời mới được làm người, nhưng một lần hư hỏng là hỏng đến muôn kiếp. Thành những người này trải qua muôn ngàn kiếp mới được cái thân người, mà để được thân người rồi lại hướng trở lại, lại sáng ra chiều vào ở nơi cửa đen, cho nên lại rốt cuộc lại mất thân người, lại phải chịu trải qua vô lượng kiếp. Thành ra khi mình được cái thân người gọi là nhân thân năng đắc, mà Phật Pháp năng văn, Mà giờ đây mình được cả hai là nhân thân thì đắc rồi mà Phật pháp lại được văn. Nhưng mà nếu mà giống như ngài than phiền, ngài bảo ấy vậy mà có nhiều người vẫn tham luyện như cũ, si mê như xưa. Thì bây giờ mình lại tư duy và suy nghĩ rằng nghiệp báo gì mà ngộ vậy mà khiến cho mình lại có thể si mê đến độ như vậy. Nếu không tập tư duy, không phát sinh tư duy, thì chỉ e rằng là mình luôn luôn thấy những cái mà gọi là vô trí của mình là hữu lý. Nhưng mà dưới mắt của trí giả thì tại vì mình không có đụng với hàng trí cho nên mình cứ đinh ninh mình là chúng. Và nếu đụng phải với hàng trí khai thị hay là tranh luận thì mình mới sẽ biết rằng là mình là si mê và sai lầm. Thân thể con người khó được mà dễ mất, thời giờ quý báu dễ trôi mà khó kéo. Thân thể con người dễ được lắm, khó được lắm, nhưng mà rất là dễ mất. Thành ra cái gì dễ nó cũng là tàn hại hết, mà cái gì khó nó cũng là chân quý. Cho nên vì vậy mới biết là Phật pháp thực sự cũng khó đấy. Mà thì giờ quý báu dễ trôi mà khó kéo. Thì giờ dễ trôi qua lắm nhưng mà khó mà kẹt cưỡng nó lại. Rồi thì đường hướng mờ mịt biệt ly mãi hoài, ác báo tam đồ lại phải tự chịu, thống khổ hết nói mà ai chịu thay đây. Mô tả đến đây hát chẳng bút giả. Nên là ngài nói, ngài miêu tả đến đây mà trong lòng ngài còn thấy rằng là đau xót. Vì vậy hãy triệt dòng sinh tử, vượt bể ái dục để mình và người cùng thoát, cùng lên bờ sát. Hết thấy công việc phi thường trong bao đời kiếp sắp đến đều bắt nguồn từ cơ hội này. Ngài nói rằng là tất cả mọi cái việc mà phi thường trong bao đời sống, bao nhiêu kiếp sống đến nay đều có thể bắt nguồn ngay từ giây phút này. Phát tâm, tư duy và suy nghĩ, nó sẽ bắt nguồn ngay từ giây phút này đây. Đó là lý do thứ 6 của sự phát Bồ Đề Tâm. Rồi thì lý do thứ 7 thì mình đã giải thích rồi. Thì bây giờ đến lý do thứ 8 là sa mối nghiệp chướng. Thì thế nào là sa mối nghiệp chướng? Ngài Thật Hiền dạy rằng kinh dạy phàm một kiết la cũng đọa địa ngục bằng 500 tuổi thọ của bốn thiên vương. 500 tuổi thọ của bốn thiên vương mà một năm ở trên trời á thì là bằng ở dưới đất này, tùy theo cái cõi trời, nó bằng ở dưới đất này 3 năm, 30 năm, 300 năm, tùy theo những cái của cõi trời đó. Mà đây là của bốn trời thiên vương nhập lại, mà phạm một tội như vậy nó mà cũng đọa một cái số kiếp lâu như thế. Kiết la là tội nhỏ mà bị quả báo đến thế cũng chi tội nặng. Quả báo thật khó tả. Này chúng ta, hằng ngày mỗi một cử chỉ cũng như mỗi một động tác luôn luôn trái với giới luật, mỗi một bữa ăn cũng như mỗi một lần uống thường thường phạm vào thi la. Thi la là giới á. Một ngày tội lỗi phạm vào theo lẽ cũng đã vô lượng, tức là một ngày thôi mà mình phạm cái lỗi cũng đủ vô lượng rồi, huống chi trọn đời nhiều kiếp. Thì đương nhiên tội lỗi phát ra quả báo khó mà nói hết. Nên mình là cử chỉ động niệm gì cũng đều là nghiệp, đều là tội hết. Thì như vậy thì suốt ngày cử chỉ động niệm thì suốt ngày thành tội. Thành ra nếu cử chỉ động niệm nó là sự tư duy, cử chỉ nó là sự mà hành những cái pháp tư duy, thì đương nhiên cử chỉ động niệm nó sẽ diệt hết cả tội nghiệp. Hãy lấy ngũ giới mà nói thì 10 người đã có đến 9 kẻ vi phạm. Đó là mới ngũ giới thôi đấy, mà 10 là 9 người vi phạm rồi. Bày tỏ thì ít mà dấu diếm lại nhiều, tức là phát lộ sám hối đó thì ít lắm mà dấu diếm thì đông cái vô cùng. Ngũ giới chỉ là giới tại gia mà còn không giữ nổi, huống chi các giới sa di tỳ kheo bồ tát thôi thì khỏi nói. Tức là có nghĩa là còn phạm còn nhiều nữa. Hỏi cái tiếng thì nói là tỳ kheo, hỏi cái thật thì chưa đủ để làm u bà tắc. Tức là ngài nói rằng khi hỏi á, hỏi mình á thì là một thầy tỳ kheo, cái tiếng thì như vậy, nhưng mà hỏi trên sự thật quán sát thì sự thật thì chỉ e là chưa đủ làm Upatthaka. Như thế mà không xấu hổ được sao? Phải biết giới Phật không thọ thì thôi, thọ thì không được phạm. Vì không phạm thì thôi, phạm thì chung cục tất bị xa lạc. Trừ khi cảm thương thân mình lại xót xa kẻ khác, thân và miệng cùng bi thiết, tiếng và lệ đều tuôn đổ để khắp vì chúng sinh khẩn cầu sám hối, thì ngàn đời muôn kiếp ác báo cũng khó tránh cho khỏi. Đó là lý do thứ 8 của sự phát Bồ Đề Tâm. Như vậy thì đây Ngài nói rằng vì hiểu rằng là mình phạm lỗi phạm tội nhiều vô số như Kinh Địa Tạng diễn tả, cho nên vì như thế thì nếu mà xét ra thì đến Upatthaka còn chưa đủ tư cách uống rằng là gọi rằng là tỳ kheo tăng hay là tỳ kheo ni. Thành ra nếu mà suy nghĩ mà tư duy chín chắn theo cái vấn đề phát tâm của Ngài thì không khỏi cảm thấy rằng là hổ thẹn lắm sao. Cho nên chỉ còn một cách thôi là nghĩ mà thương xót cho cái thân này của mình cũng như kẻ khác, cho nên vì vậy thân và khẩu của mình cùng bi thiết, tiếng và lệ đều tuôn đổ, tức là thống thiết vô cùng, lời nói cũng như nước mắt, là nghĩa là gọi là thành tâm sám hối ghê lắm, để khắp vì chúng sinh mà khẩn cầu sám hối. Tức là khẩn cầu sám hối đó thì ngàn đời muôn kiếp không có thể nào tránh được ác báo nếu không làm như vậy. Đó là lý do thứ 8 của sự phát Bồ Đề Tâm. Thành ra phát Bồ Đề Tâm đó là để sám hối nghiệp chướng của mình. Bây giờ đến nguyên nhân thứ 9, nói là cầu sinh tịnh độ. Và cầu sinh tịnh độ là thế nào? Tu hành có ngày thì sự tiến đạo rất khó, vãng sinh khỏi kia thì sự thành Phật cũng dễ. Dễ nên một đời đã có thể thấu đáo, khó nên long kiếp vẫn chưa chắc hoàn thành. Do đó mà thánh ngày xưa, hiền ngày trước, ai cũng khuynh hướng, kinh cả ngàn, luật cả vạn, đâu cũng chỉ quy. Quả thật sự tu hành trong thời kỳ mặt pháp này không có cách nào hơn pháp ấy. Thì Ngài nói rằng tu hành cõi này khó tiến bộ quá. Tu hành ở trên tịnh độ thì lại rất ư là dễ tiến bộ. Tu hành cõi này thì tài sắc danh thực thì chi phối mình quá nhiều. Tu hành trên cõi kia thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng nhiếp tâm mình. Tu hành trên cõi kia thì thấy Bồ Tát cũng sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nghe chim kêu, nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng nước chảy, thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn ở cái thế giới này thì thay vì thấy Bồ Tát thì thấy nam thấy nữ thì sinh tâm ái nhiễm, thấy tiền thấy tài thì sinh tâm tham dục, thấy quyền hành thì sinh tâm danh lợi, không có hề sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở thế gian này chỉ toàn rằng là môi trường của vấn đề mà sinh tâm ái nhiễm và tham dục. Ở cõi kia tức là tịnh độ thì lại toàn rằng là môi trường để mà sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là sinh tâm niệm hướng giải thoát, hướng thượng và hướng thiện. Cho nên vì như vậy mà nói rằng ở cái thế gian này khó cho nên lắm kiếp mà vẫn chưa hoàn thành được sự tu hành. Ở tịnh độ dễ nên một đời đã có thể thấu đáo. Và tịnh độ không cần phải tái sinh đi tái sinh lại rồi tu hành giống như là ở đây mà mới thành. Tịnh độ thì thọ mạng vô lượng. Bởi vì tại sao thọ mạng vô lượng? Tại vì ly sinh tử nghiệp. Ở đây tại sao mà phải chịu sinh tử? Là tại vì tạo sinh tử nghiệp. Một đường đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, ly nghiệp của sinh tử. Một bên đó thì tạo tác đủ nghiệp chướng, cho nên phải chiêu cảm để thọ báo. Vì vậy phải có sinh tử để thọ. Thành ra ở cõi kia vì ly tất cả những nghiệp của sinh tử rồi thì không thọ mạng lâu dài sau được. Thành ra ở tình độ là phải thọ mạng lâu dài. Vì nhờ rằng là lìa xa cái nghiệp của sinh tử khổ. Do đó mà thánh ngày xưa, hiền ngày trước, tức các vị thánh hiền của trước kia, ai cũng khuynh hướng, tức là ai cũng theo. Kinh cả ngàn, luật cả vạn, đâu cũng chỉ quy. Là biết bao nhiêu kinh, biết bao nhiêu luật, cũng đều chỉ cho mình chỗ quy hướng, chỗ quy về, chỗ quy túc, đó là tịnh độ. Quả thật sự tu hành trong thời kỳ mạt pháp này không có cách nào hơn pháp ấy. Có điều kinh luận đã nói, điều lành mà tính chất nhỏ thì không thể vãng sinh, cái phúc mang tính chất lớn mới chắc chắn đến được. Ngài cũng nhấn mạnh một cái điều mà như trong kinh A Di Đà nói, Ngài bảo cho dù rằng kinh cả vạn luận cả ngàn đó, đâu cũng chỉ quy, tức là đâu cũng chỉ ra cái chỗ quy túc là tịnh độ. Nhưng có điều là kinh luận đã nói rằng điều lành mà tính chất nhỏ, tức là thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đó, thì không thể vãng sinh, thì không thể nào sinh tịnh độ được. Cho nên bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên là đắc sinh tịnh độ. Cái phúc mang tính chất lớn đó, mới chắc chắn đến được. Thì cái phúc nào mà mang cái tính chất mà gọi là quảng đại đó, thì mới có thể vãng sinh. Thì cái phúc mang tính chất lớn thì không gì bằng được sự chấp chỉ danh hiệu. Điều lành hàm tính chất to thì không chi bằng được sự phát tâm rộng lớn. Thì Ngài nói rằng cái phúc mang tính chất lớn nhất đó, thì không có cái điều gì mà sánh được với vấn đề chấp chỉ danh hiệu. Còn cái điều lành mà hàm tính chất tại á, to lớn á, thì không gì bằng được sự phát tâm rộng lớn. Nên nhất tâm chấp trì danh hiệu của Phật hơn cả sự bố thí đến trong năm, nhất niệm phát tâm Bồ Đề rộng lớn vượt cả sự tu hành trong nhiều kiếp. Ngài nhấn mạnh là hễ chấp trì danh hiệu của Đức Phật thì hơn cả sự bố thí trong trăm năm, mà một niệm phát tâm Bồ Đề thì đủ để rộng lớn vượt hơn cả sự tu hành trong nhiều kiếp. Lý do là vì niệm Phật vốn mong làm Phật, vậy tâm lớn không phát thì con niệm cũng không làm gì. Phát tâm vốn để tu hành, vậy tình đồ không sinh thì có phát cũng dễ thối chuyển. Thì ở đây Ngài nói rằng lý do niệm Phật là do vì cầu mong thành Phật. Thành ra đây cũng là một cái điều mà để đính chính, minh định lại. Và những người Phật tử thường thường tu tịnh độ là suy nghĩ là niệm Phật không phải để thành Phật, mà niệm Phật là để về cõi Phật cho nó vui, với lại được yên lành, chỉ nghĩ vậy thôi, mà không nghĩ chuyện là niệm Phật để thành Phật. Ở đây Ngài nói rằng cái niệm Phật lớn hơn cả ở trong tất cả những cái phúc. Tại sao? Tại vì niệm Phật là để cầu thành Phật. Vậy thì đừng có kiểm duyệt cắt bớt đi cái đoạn sau mà nói rằng là niệm Phật là phúc đức to lớn hơn cả, mà không chịu quên đi cái gọi là điều kiện, là tại vì rằng là cầu thành Phật. Thành ra tổ sư Tịnh Độ mới nói là cầu thành Phật, niệm Phật để vãng sinh để thành Phật để vào địa ngục để độ nhất thiết chúng sinh, tức là Bồ Đề Tâm. Thì nói rằng là như vậy, tâm lớn không phát thì con niệm cũng không làm gì, tức là tâm lớn không phát thì con niệm Phật cũng không có làm gì được hết. Đây tổ Linh Đồ nói đấy. Thế mà có rất nhiều người là cứ khăng khăng nhất mực là hiểu lầm như vậy, là không có cần phát cái gì hết á, cứ niệm 10 niệm là vãng sinh tịnh độ để sung sướng nha. Nhưng mà không phải vậy đâu nha. Mà rằng là nếu mà tâm lớn không phát thì niệm cũng chẳng ích gì. Nhớ câu đó của Ngài nha. Ngài bảo rằng phát tâm vốn để tu hành, vậy tịnh độ không sinh thì không phát cũng dễ thối chuyển. Nên phát tâm là để tu hành. Nhưng mà nếu không sinh tịnh độ thì mình có phát tâm tu hành cũng dễ bị thối chuyển cái lắm. Thì mình thấy ở thế gian thì cũng có rất nhiều người trong một cái niệm nào đó cũng lóe lên một cái tia sáng nhìn nó là khổ, xong rồi xuất ra tu hành. Thế tôi tu hành thời gian cái này thấy được cái thế gian, thấy được cái dục lạc của thế gian, xong lại bị dính lại, lại cảm thấy. Đó. Cho nên khi tâm chuyển thì cảnh chuyển, thì cảnh thành trở thành sự tu hành thanh tịnh. Rồi khi tâm mà một niệm khởi bất tịnh thì tự nhiên cảnh bất tịnh nó lại hiện hữu lại và tiêu diệt toàn bộ cảnh của sự thanh tịnh an lành. Thì đó cũng là cái bài học để cho mình nhìn thấy cái vấn đề là tâm thế nào thì cảnh nó thế nấy. Thành ra vì vậy mà Ngài mới kinh nghiệm điều đó mà Ngài mới nói rằng phát tâm ở thế gian này nó rất bị dễ bị thối chuyển ghê lắm. Là bởi vì họ phát tâm mà giống như rằng là nói rằng là tuy là phát tâm giàu thiện pháp cũng có, nhưng mà đa phần nó là bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Và như Ngài đã nói ở trên cái vấn đề mà gọi là nghĩa, thì tuy rằng là thiện pháp giống có, nhưng mà đa phần bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Thì ở đây thường như vậy, ở cái cảnh giới này. Cái cảnh giới này người ta nhìn nhau cái tình ta sinh dục. Còn ở trên cái cảnh giới của A-di-đà nhìn nhau á, thì sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên ở trên nó không có cái màn mà là Bồ Tát này ái luyến Bồ Tát kia. Không bao giờ có cái màn nó xảy ra. Bồ Tát nào Bồ Tát lấy lập trường kiên cố, người nào đấy là người đấy là yên nghi, không có cái màn mà mưa sông bão tố mà gõ cửa mà không chịu cho chú. Không có cái màn đó. Thời buổi này đó mà một anh thanh niên mà qua nhà một anh thanh niên khác chú cũng mang tiếng nữa. Cũng thời buổi này là cũng là không phải chỉ là nam nữ thọ thọ bất thân, mà là nam nam thọ thọ bất thân, nữ nữ thọ thọ cũng vậy đó. Chứ không phải là thời buổi này vậy. Thời buổi này sống một mình là ai mà gõ cửa không có mở, bất luận già trẻ lớn bé nam phụ lão ấu mở là mang tiếng hết. Thời buổi này là thời buổi khép kín, trừng xưa đã khép. Khép kín rồi. Nên gieo giống bồ đề, cày bằng cái cày niệm Phật, thì quả hạt tuệ giác tự nhiên tăng trưởng. Gieo giống bồ đề, ở đây thì cày đó. Cày chúng sinh cày cũng nói cái chữ cày, một là cày bằng con trâu máy cày, hai là cày bằng lao tâm lao lực, cày ở thành phố và cày ở nông thôn đâu cũng có cày. Thì Ngài nói rằng người tu thì cũng cày, nhưng mà gieo giống bồ đề mà cày bằng cái cày niệm Phật thì tự nhiên cái quả hạt của trí tuệ nó tự nhiên thêm lớn. Ngồi thuyền đại nguyện nhập vào bể cả tịnh độ thì Tây Phương Cực Lạc quyết định vãng sinh. Đó là lý do thứ 9 của sự phát Bồ Đề Tâm. Cho nên Ngài nói rằng là ngồi thuyền đại nguyện đi, nhập vào bể cả của tịnh độ thì Tây Phương Cực Lạc quyết định vãng sinh. Thì cái điều mà nhân duyên thứ 9 mà vãng sinh tịnh độ để phát Bồ Đề Tâm á, thì của Ngài Thật Thiền Tỉnh Nam mình nói rất có giá trị mà mình phải suy nghĩ. Đây là những cái lời mà của Tổ sư nói để minh định lại cái lập trường mà nghĩ về tịnh độ của đại đa số những người tu tịnh độ. Thứ nhất, tu tịnh độ là không nghĩ thành Phật, chỉ nghĩ rằng là về đó để ké, để hưởng thôi. Nếu không về mà về với một cái tâm như vậy mà toàn thể Bồ Tát ở trên nó mà tâm như vậy không thì lười biếng uể oải đến mấy. Mình thử suy nghĩ thôi, về không cầu thành Phật. Cho nên Đức Phật A Di Đà nói gì nói, những Bồ Tát mà về rồi mà không phải cầu thành Phật thì nó you talk you hear. Đó. Ông nói nghe. Còn tụi tôi mới dính líu gì hết, tại tôi đâu cần thành Phật đó. Vậy thì có Đức Phật A Di Đà trên nó để làm gì nữa. Thành ra nó là những cái mà minh định với lại cái phước nhỏ mà không có thể nào mà vãng sinh được, trừ khi mà cày bằng cái cày của niệm Phật, gieo cái hạt bồ đề rồi tạo cái nguyện của mình với con thuyền lớn để mà vào trong cái bể cả của tịnh độ. Tức là thế nào, là tất cả những cái nguyện đó đều hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là con thuyền của nguyện đang trôi vào trong cái biển của tịnh độ. Tức là mọi nguyện của mình đều xu hướng như vậy hết. Tức là xu hướng, hướng giải thoát, hướng thượng, hướng thiện là xu hướng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì Tây Phương Cực Lạc quyết định vãng sinh. Đó là lý do thứ 9 mà phải phát Bồ Đề Tâm. Và bây giờ là lý do cuối cùng của sự phát Bồ Đề Tâm, là làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài. và thế nào để cho Phật pháp có thể tồn tại lâu dài. Ngài giải thích: Thế Tôn của chúng ta từ vô lượng kiếp, vì chúng ta mà tu đạo Bồ Đề, hay làm những cái chuyện khó làm, hay nhẫn được những chuyện mà khó nhẫn, nhân trọn vẹn, quả đầy đủ mới được thành Phật. Phật thành rồi, Ngài giáo hóa chú đáo và nhập vào Niết Bàn. Nay thì thời kỳ Phật pháp nguyên chất, tức là thời kỳ Phật pháp nguyên thủy và thời kỳ Phật pháp tương tự đã mất tất cả, chỉ còn lại thời kỳ Phật pháp cuối cùng. Phật pháp có đó mà hành trì vô nhân, tà chính bất phân, đúng sai hỗn tạp, tranh giành nhân ngã, cầu trục sanh lợi. Mở mắt ra là thấy nhan nhãn, cả thiên hạ đều như vậy. Chẳng ai biết Phật là bậc nào, pháp là nghĩa gì, tăng là người chi, suy tàn đến thế. Bất nhẫn nói đến. Nên Ngài nói rằng Đức Phật thì nỗ lực tu hành trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, mà như cái vấn đề thứ nhất nhớ ơn Đức Phật mà Ngài đã miêu tả cái nỗi, nghĩa là khổ hành khổ cực của chư Phật qua bao nhiêu đời kiếp để thành tựu Phật đạo. Thành tựu Phật đạo rồi á, bằng cái phương cách rằng là nhẫn được mọi cái mà khó nhẫn, làm được mọi điều mà khó làm, tức là xả bỏ. Rồi thì thành Phật rồi thì Ngài lại còn độ sinh một cách chu đáo, cho đến khi mà nhập bát Niết Bàn thì cái thời kỳ của chính pháp, tưởng pháp nó đã qua, và giờ đây là đến thời kỳ của mặt pháp. Thời kỳ mặt pháp thì được miêu tả bằng bốn chữ là pháp nhược ma cường. Thì pháp càng lúc càng yếu, ma càng lúc càng mạnh. Cho nên vì như vậy, thời kỳ như thế thì nói rằng Phật pháp tuy là có đó, Phật còn này, pháp còn đấy, nhưng mà hành trì thì phu nhân, tức là chẳng còn ai hành trì. Tà chính lại bất phân, giờ đây thì chẳng có phân được thế nào là tà, thế nào là chính, đúng sai hỗn tạp, đúng với sai len với nhau, xen lẫn với nhau, tranh giành nhân ngã, cầu trục sanh lợi. Là bây giờ là khi mà tu hành thì tà chính bất phân, là không phân biệt, thì Phật tử thì cũng không có hiểu thế nào là Phật pháp. Thì khi mà Phật tử thì không hiểu thế nào là Phật pháp, cho nên vì vậy mới nói rằng là tu thiền thì cũng tẩu hỏa nhập ma, mà tu tịnh thì cũng gọi rằng là cũng tẩu hỏa, tức là cũng suy nghĩ không giống như tổ sư suy nghĩ. Nhưng mà cái lỗi đó thì cũng một phần là bởi vì lãnh đạo tinh thần là chư tăng, thì có nghĩa rằng là không có bao giờ chỉ bày cặn kẽ vấn đề của chính tà, giống như rằng là Ngài thật thiền để chỉ bày. Cho nên Phật tử ôm một cái truyền thống sai lầm nó từ đời này sang đời khác. Từ khi nó thành truyền thống á, thì cho nó là chân lý. Thế truyền thống là chân lý, và khi đó muốn cải cũng cả là một vấn đề gay góc, khó cải ghê. Đụng vào truyền thống là đụng vào một đám đông. Cái truyền thống đó được xây dựng, nó là gốc rễ của chùa chiền, gốc rễ của tôn giáo. Bây giờ đụng vào cái đó là đụng vào gốc rễ, phải thay đổi hết sao. Mình đừng nói là tôn giáo, bây giờ mình nói là một cái chính quyền thôi. Bây giờ lỡ làm cái gì rồi thay đổi cả một vấn đề. Cũng giống như cái sư pháp này mà đèn xanh đèn đỏ hết sức là bê bối, bảng chỉ đường thì giống ở trong nhà người ta, nhưng mà bây giờ bảo thay đổi đi, đến thế kỷ 21 rồi mà ông Tây nhà mình nó vẫn vậy thôi, mà siêu cường, nó siêu cường mà nó càng cương cường. Mà trong khi những cái nước khác ở Á Châu thì nó sáng sủa hơn, nó theo Hoa Kỳ, bảng tên đường đấy nó trưng ra giữa đường, từ xa nhìn đã thấy đèn xanh đèn đỏ cũng bày ra. Mấy xứ Á còn để đồng hồ để cho người ta biết là sắp sửa đổi đèn. Còn ông siêu cường nhà mình, ông Tây thì vẫn vậy, bảng đường thì phải bấm chuông nhà người ta thì mới, người ta mở cửa thì mới thấy được bảng chỉ đường, bảng tên đường là cái gì. Đèn xanh đèn đỏ thì bóng cây nó tàn nó che không thấy. Có một chiếc xe mà bự một chút thôi, chưa kể là qua lua thứ mà dữ, một chiếc xe to to nó đậu là cũng hết thấy đèn xanh đèn đỏ. Mà bảo thay đổi, ông còn thay đổi không nổi. Hà uống là nói gì mà bảo thay đổi thì ông nói rằng trời ơi, thay cái đó cũng mất cả tỷ á, bởi vì khắp nước Thành ra thôi, thà là cái ngu để luôn còn hơn là tốn tiền. Đó. Thành ra bây giờ mình nhìn thấy hễ mà nó đã thành cái gì ăn sâu vào rồi thì cá là một vấn đề mà không thể thay đổi. Cái tôn giáo cũng vậy, khó thay đổi vô cùng. Thành ra vì như thế không biết chính tà mà cứ nghĩa là gọi rằng là tạp tín, mê tín mà nó không có phải một cái thứ chính tín hay là chân tín gì. Thành ra không phân biệt được thế nào là Phật sự đúng nghĩa, không phân biệt được. Thành ra cứ chỉ có hùa a-dua nhau thôi mà theo cái đám đông. Mà cái đời mạt pháp thì lại đám càng đông chừng nào thì nó lại càng rằng là lạc chừng ấy. Bởi vì cái chính khi nào đã nói là pháp nhược ma cường. Ma cường tức là đương nhiên ma mạnh và đông, pháp nhược thì đương nhiên là yếu và ít. Đương nhiên nó như vậy rồi. Thành ra vì vậy Ngài mới nói như thế. Nó mở mắt ra là thấy nhan nhản, cả thiên hạ đều như vậy. Tức là chính tà thì không phân, mà đúng sai thì hỗn độn, mà chỉ cầu dục trục sanh lợi mà thôi. Chẳng ai biết Phật là bực nào, pháp là nghĩa gì, tăng là người chi. Suy tàn đến thế, bất nhẫn nói đến, tức là không đành nói đến những chuyện này. Nói đến là đau lòng. Thành ra không hiểu Phật là cái gì hết trơn à. Cũng chẳng biết pháp là cái giống gì, mà cũng chẳng hiểu tăng là người chi. Nó cứ tưởng tăng là có nghĩa rằng là cái hình tướng như vậy, tưởng Phật là pho tượng. Rồi tưởng pháp là những cái mà vấn đề mà mình đang còn giáo điều mà hành trì, mà không có chịu hiểu được, không chịu vận dụng tư duy để mà có thể thoát ra khỏi tất cả những cái giáo điều hay truyền thống nói trên đó. Mà rồi thì cứ chỉ cứ nhắm mắt mà theo một cái đám đông mà thôi. Thành mỗi khi nghĩ đến bất giác lệ rơi. Thân làm con Phật mà ta không thể báo đáp ân đức của Ngài, trong vô ích đó không? Trong vô ích cho mình, ngoài vô ích cho người, sống vô ích cho đương thời, chết vô ích cho mai hậu. Trời cao cũng không che ta nổi, đất dày cũng khó chờ được ta. Tội nhân cực trọng, cực trọng đó, chẳng phải ta thì là ai đây? Tổ sư mà tự trách mình như vậy. Tổ sư nói rằng cứ mỗi khi mà nghĩ ngợi đến những cái vấn đề nói trên đó thì không thể nào mà không rơi lệ. Nghĩ mình thân làm con Phật mà không có báo đáp nổi ân đức của chư Phật thì ở trong đối với từ bản thân mình thì vô ích, mình chẳng làm được sự nghiệp gì. Ở ngoài đối với thiên hạ mình cải sửa được họ, cho nên cũng vô ích cho người. Như vậy thì đời sống của mình hết sức là vô ích cho hiện tại, và rồi vì như thế có chết đi thì cũng vô ích cho mai sau. Người như thế thì trời không thể nào che nổi, đất không thể nào chở được. Cái người tội đó, tội nhân đó nặng nề vô cùng, không phải ta thì là ai đây? Một tổ sư mà như thế thì mình biết sao? Thì mình cũng biết ra làm sao đây, nhưng mà mình cũng suy nghĩ như Ngài. Mình bảo Ngài còn thế thì cũng biết thân tụi con nó thành cái gì đây, không biết. Đó. Vì thế mà đau đớn không thể nhẫn được, nhưng toan tính thì lại không thấy có cách gì khác hơn, nên quên ngay tư cách quê cận, phát liền tâm trí rộng lớn. Như thế thì dẫu không thể vãn hồi mạt vận ngay lúc này, nhưng quyết có thể hộ trì Phật pháp trong mai sau. Ngài nói như vậy. Nó nói là khi nghĩ đến thì đau đớn không thể nào mà cầm được, cho nên tính đi nghĩ lại thì không còn cách gì khác hơn là không quản ngại cái sự mà quê cảnh của mình, rốt nát của mình, mà phát tâm trí. Nếu không như thế, mà nếu mà phát tâm như vậy mà không thể vãn hồi được cái kiếp mạt của hiện tại thì cũng may ra có thể hộ trì được Phật pháp ở trong mai sau. Thành ra nếu bây giờ mà mình nghe những cái lời dạy của Ngài thật hiền này mà mình phát tâm như vậy thì quả tình Ngài rất là hoan hỷ, và tình là không cô phụ tổ sư, mà nhất định rằng là Ngài ngồi trên tình độ kia là Ngài sẽ để cái hoa sen của mình kia bên Ngài. Đó. Ngài thấy đây là một người đồng chí hướng tình hữu của Ngài, nên hợp cùng thiện hữu quy tụ đạo tràng, soạn thuật sám pháp, lập pháp hội này, phát đại nguyện đến 48 điều mà nguyện nào cũng hóa độ chúng sinh, mong thâm tâm suốt trăm nghìn đời kiếp, mà tâm nào cũng có thể làm Phật, khởi đầu từ ngày hôm nay cho đến tận cùng kiếp tương lai. Hết một đời này thì nguyện sinh cực lạc, lên chín phẩm xong thì trở lại Ta Bà. Mong sao mặt trời Phật Pháp sáng lại, cửa ngõ Phật Pháp mở nữa, để tăng giới được trong lặng ở cõi này, dân chúng được tiếp hóa ngay nơi đây, vận hồi nhờ đó mà kéo dài thêm nữa. Phật Pháp vì vậy mà tồn tại lâu bền, đó là ưu tư chân thành tha thiết ở Bảo Vũ, và là lý do thứ 10 của sự Pháp Bồ Đề Tâm. Thì mình thấy tất cả những lời gì của Ngài nói nó đều như là gọi là tâm gan, tâm huyết. Nói những cái lời mà thành thật, đối với Ngài là gọi là liều mạng mà nói thôi. Tại vì nghĩ đi tính lại thì không còn cách gì khác hơn nữa, đành phải nói sự thật đấy. Thì nếu không vãn hồi được cái mặt vận của thời nay thì ông có thể giữ gìn lại được phần nào cho Phật Pháp trong mai sau. Cho nên vì vậy mà Ngài cùng với các vị thiền hữu mới quy tụ lại thành một cái đạo tràng, rồi cùng với nhau soạn thuật sám pháp để mà phát đại nguyện. Cũng phát 48 đại nguyện, nguyện nào cũng là nguyện hóa độ chúng sinh, rồi nó mới thành ra tịnh độ được. Thành ra muốn về tịnh độ thì phải phát nguyện hóa độ chúng sinh, mà người ta trái lại là phát nguyện chỉ vì về đó là kim cương châu báu ngọc ngà vô số, tức là chân bảo thôi, mà không nghĩ đến cái chuyện mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và rồi thì Ngài mới ước nguyện như vậy, khởi đầu từ hôm nay cho đến đó, tận cùng của thời gian, là cái nguyện không có dứt. Rồi thì khi mà vãng sinh được rồi thì sẽ trở lại Ta Bà. Ngài chỉ mong sao cho mặt trời Phật Pháp được sáng lại. Sáng lại nha, tức là giờ đang tối. Cửa ngõ Phật Pháp lại hé mở, để tăng giới được trong lặng ở cõi này, dân gian được tiếp hóa ngay nơi đây. Đó. Và Ngài kết luận là Phật Pháp như vậy mà được lâu bền, đó là ưu tư chân thành tha thiết ấp ủ, và là lý do thứ 10 của sự Pháp của Đề Tâm. Thì mình nghe là Ngài nói thống thiết đến độ như vậy rồi, nó mà mình có thể dừng dưng được thì cũng công nhận rằng là thuộc loại mà đàn gầy tai trâu, không có nhúc nhích gì hết trơn. Như vậy người đi do đã biết tám sắc thái đã rõ, thì khuynh hướng có lối, khai phát có chỗ. Chúng ta đã được thân thể của con người ở chỗ văn hóa, giác quan lại kiện toàn, cơ thể lại thanh thoát, tín tâm đầy đủ đã có, ma chướng may mắn lại không. Huống chi còn được xuất gia, được thọ cụ túc giới, được gặp đạo tràng, được nghe Phật Pháp, được chiêm bái xá lợi, được tu tập sám pháp, được hội ngộ thiện hữu, được hoàn cảnh tốt đẹp. Như vậy nếu ngày nay không phát tâm rộng lớn như trên, thì con chờ đến ngày nào nữa đây? Ngài mới nói là có đủ hết tất cả những điều kiện đó rồi mà còn không thể nào phát tâm được, thì biết làm sao đây? Cho nên không phải là chư Phật, chư Bồ Tát không tha thiết độ sinh, nhưng mà tại vì bởi vì nghiệp chướng của chúng sinh sâu dày, cho nên chúng sinh vẫn nhất định rằng là chúng sinh vẫn theo, chúng sinh tự hướng đạo mình, mà nhất định không có chỉ theo cái sự dẫn dắt và hướng đạo của Bồ Tát và chư Phật. Thành ra nói mang tiếng theo Phật, nhưng mà mình cũng ngoan cố cực kỳ là mình cũng theo mình à, mà mình có theo lời dạy của chư Phật với Tổ sư. Rồi mình cứ y cứ của mình thôi à. Rồi mình cứ nhất định mà mình bất chấp Phật Tổ sư nói gì cũng cần biết. Cũng cần biết rằng là Phật Tổ sư phải theo tôi, tức là tôi muốn như vậy đó, mà Phật với Tổ sư phải làm theo tôi. Thì bây giờ ngay đây mình được đủ thứ hết, được thân người, được giác quan kiện toàn, được cơ thể thoải mái, thanh thoát, được tín tâm cũng có, ma chướng thì lại tạm thời đang không. Đó. Đủ thứ như thế, được hồi ngộ thiền hữu, được tu tập sám pháp, được hoàn cảnh tốt đẹp, và thêm nữa cho những người xuất gia là được xuất gia, được thọ cụ túc giới, được gặp đạo tràng, vân vân, mà không chịu phát tâm, mà không chịu lợi dụng cái thời cơ. Cúi xin đại chúng thương cho, thành tâm ngu muội của tôi xét cho chí nguyện khổ sở của tôi mà cùng lập nguyện ấy, cùng phát tâm này. Ngài nói một cách thông tiết lắm, là cúi xin đại chúng thương xót cho thành tâm ngu muội của tôi, xét cho cái chí nguyện khổ sở của tôi mà cùng lập nguyện ấy, cùng phát tâm này. Chưa phát thì nay phát, phát rồi thì tiến triển, tiến triển rồi thì liên tục. Đừng sợ khó mà khiếp hãi, lùi bước. Đừng cho dễ mà khinh thường hời hợt. Đừng ham mau mà không lâu bền. Đừng biếng nhác mà thiếu dũng tiến. Đừng uể oải mà không phấn khởi. Đừng chần chờ mà kỳ hẹn mãi. Thiên hạ hay chần chờ lắm. Thế mà thì dù như nó nói tu đi thì nói là cho thời gian suy nghĩ. Nói hành gì đi cũng cho thời gian suy nghĩ. Mà mình phải làm liền chứ. Cho nên rằng là Nho Gia mới nói rằng giống như là một anh mà đi ăn trộm mà mình khuyên là đừng ăn trộm nữa, thì nói tôi ăn trộm quen rồi cho nên bây giờ xin vậy nè. Mỗi tháng hồi đó tôi là ngày nào cũng đi ăn trộm, bây giờ cho tôi ăn trộm một tháng 15 ngày. Rồi sau đó tôi ăn trộm giảm từ từ. Mà là khi mình biết nó là sai là mình phải dứt khoát ngay lập tức, chứ đâu có cái vấn đề mà gọi là sai từ từ lại rồi mới thành chúng. Cho nên mới nói đừng chần chờ mà kỳ hẹn mãi. Đừng vì trí huệ thiếu thông minh mà nhất thiết không lưu ý. Đừng vì trình độ thiếu lanh lẹ mà tự khinh không có phần. Đó, cái này cũng quan trọng lắm. Có nhiều người thì cứ lý luận rằng là tôi không có trình độ, tôi không có sự mà thông suốt như vậy. Đó là Ngài mới khuyên là đừng vì trình độ thiếu lanh lẹ mà tự khinh mình không có phần. Như trồng cây, trồng lâu thì rễ cạn, ngày càng xuống sâu, như mài sao, mài mãi thì dao cùn cũng thành bén sắc. Không thể vì cạn mà không trồng, mặc cho cây khô héo. Không phải vì cùn mà không mài để dao trở thành vô dụng. Hồi xưa mình cũng có nói đến cái vấn đề mà mài dao, mài kiếm quẻ nó, cái não rỉ xét rồi cho nên phải mài cho nó bén cái não lại. Mà não rỉ là tượng trưng cho quẻ rỉ, mà mài não đó, tức là mài não là mài bằng gì? Tập tư duy nó là mài não, mài cọt kẹt cái não. Thì cái não nó hết rỉ đi thì cái kiếm quẻ của nó sắc bén vô cùng. Thì kiếm quẻ nó có thể chặt đứt mọi dây rợ phiền não của mình và của người. Cho nên tư duy là một phương pháp mà đem cái não ra mài. Đó. Mà não là kiếm đấy. Lại nữa, nếu cho tu là khổ sở thì không biết, lười còn khổ hơn. Tu thì khó nhọc tạm thời mà an vui vĩnh viễn, còn lười thì một đời thư thả nhưng nhiều kiếp khổ đau. Huống chi lấy pháp môn tịnh độ làm thứ con thuyền thì lo gì thối chuyển, lấy tuệ giác vô sinh làm sức nhẫn thì sợ gì khó khăn. Nên biết tội nhân địa ngục mà còn phát Bồ Đề tâm từ kiếp trước, huống chi đã làm người lại làm con Phật mà không lập đại nguyện ngay trong đời này. Nên là Ngài nói rằng là phải biết rằng là có đôi khi trong cái số tội nhân của địa ngục nó có nhiều cái kẻ mà từng nó phát Bồ Đề tâm mà cũng còn nằm ở dưới địa ngục đó. Thì uống hồ rằng là mình ngay trong cái đời này mà không có chịu phát tâm lập nguyện ngay. Vô thủy hôn mê, cái gì qua rồi đã không thể cản, thì ngày nay tỉnh ngộ những cái sẽ đến còn có thể theo. Mê mà chưa tỉnh cố nhiên đáng thương, biết mà không làm mới càng đáng tiếc. Thì từ vô thủy đến nay si mê hôn mê, thì mọi cái gì đó qua rồi thì thôi, thì bây giờ không có thể nào cản trở nó được, sửa sai nó được. Thì bây giờ chỉ còn một cách tỉnh ngộ là những cái mà sẽ đến thì mình còn có cái thể mà gọi là theo nó hay duy trì nó. Mê mà chưa tỉnh thì cố nhiên tán tụng nghiệp thiện, nhưng mà biết mà không làm thì thực là một điều đáng tiếc lớn ở trong cuộc đời. Hết sợ cái khổ địa ngục thì sự tinh tiến tự sinh, nhớ cái mau chết chóc thì tính biến nhát tự diệt. Hết cứ luôn luôn nhớ đến khổ địa ngục thì tinh tiến tự nó phát sinh. Mà nhớ tới cái cảnh mà chết đau thương á, khổ sở như là con rùa mà thoát xác ấy, thì cái tính lười nó tự diệt. Cho nên vì như thế nó mà người tu cũng phải thấy, nhận ra một điều, nếu mà mình thật tu ấy, thì càng tu mình càng nhát. Mấy dân tu nó giống như mấy chàng tuổi trẻ gan dạ trên chiếc Dubai ấy, nó có biết, nó liều mạng lắm, nó điếc cũng sợ súng. Còn mình biết rồi nó, thành ra mình biết rồi mới nghe tiếng súng nổ mình nấp cho kỹ. Còn mấy điếc nó nghe tiếng súng nổ nó khơi khơi nó đi, nhìn có vẻ anh hùng lắm, nhưng mà dễ chết. Đó. Tại vì điếc cũng sợ súng. Thành ra càng tu càng nhát. Tại vì thấy cái đó là nguy, thấy cái này nó là nguy. Còn mấy người mà không tu cái gì cũng gan nó bảo phổi, cái gì anh cũng chụp anh đu. Cái gì có một lúc mà anh xảy tay một cái á, thì là anh xong ngay. Điều cần thiết là lấy Phật Pháp làm roi dục, lấy thiện hữu làm tay dắt, trong cơn vội vã cũng không tách rời. Tức là lấy Phật Pháp làm roi dục. Cho nên vì vậy cũng có, tôi cũng có đề cập đến đó, mà tôi nói rằng là nhiều khi chư Phật độ một người nào đó thì chư Phật cũng phải sử dụng tới tất cả Phật Pháp, đôi khi nó cũng là tất cả những cái roi hay là những cái gọi là hình phạt. Thì lấy Phật Pháp làm roi dùng, lấy thiện hữu làm cái người mà dìu dắt mình á, làm tay dắt, thì dù trong cơn vội vã cũng không bỏ Phật Pháp và bỏ thiện tri thức, tức là cũng không tách rời, suốt cả một cuộc đời vẫn cố bám víu, là phải bám víu vào thiện tri thức, thì không làm gì còn có sự thối chuyển được nữa. Đừng nói chi chỉ nghĩ một thoáng là nhỏ nhẹ, đừng cho mới nguyện mà thôi là vui. Thì đừng có bao giờ mà, đừng nói chi nghĩ một thoáng á, đừng có nói gì đến cái vấn đề mà mình chỉ nghĩ thoáng qua thôi, thì đó là chỉ là một cái gì đó nhỏ, không đáng kể. Và mình cũng đừng có cho rằng là mới nguyện mà thôi, cho nên mình chỉ có như vậy thôi, chỉ có hành được như vậy thôi là vui. Tâm chân thì sự thật, nguyện rộng thì hành sâu, không gian đâu có lớn, tâm vương mới lớn, kim cương đâu có chắc, nguyện lực mới chắc. Đại chúng quả thật không bỏ lời tôi, thì bà con giác ngộ từ đây kết hợp, bản hữu sen vàng từ đây kết giao, sớ nguyện đồng sinh tịnh độ, đồng thấy Di Đà, đồng hóa chúng sinh, đồng thành chính giác. Như vậy thì biết đâu 32 tướng hảo và trăm phước trang nghiêm sau này chẳng bắt đầu từ sự phát tâm lập nguyện trong giây phút hôm nay. Nguyện cùng đại chúng chung nhau nỗ lực như thế thật là vô cùng may mắn. Đến đây là chấm dứt cái lời mà nói của Ngài, dạy của Ngài. Thì mình thấy tất cả những cái lời lẽ mà thông thiết ân cần mà thành tâm của Ngài á, thì nếu mà mình chỉ cần, chưa phải là một tín đồ một Phật tử của Phật giáo nói chung, còn là một tín đồ Phật tử của Liên Tông Tịnh Độ, thì đương nhiên là mình lắng tai nghe lời một vị tổ sư nói như thế mà mình không có dao động, thì mình kể ra thì là mình là ngoại đạo mà ẩn náu ở trong Phật Pháp rồi, chứ không phải là Phật tử. Thành ra cũng mong rằng là với cái bài văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm này, tuy rằng là ngắn gọn nhưng mà tương đối rằng là hàm xúc tất cả những cái mà chính yếu lắm đó của Phật Pháp nói chung, của Liên Tông nói riêng. Thành ra trước khi dứt lời thì tôi cũng cầu Hồng Ân Tam Bảo, mười phương chư Phật, chư vị tổ sư, mà nhất là Ngài Liên Tông Thống Nhất Tổ, Tịnh Am Thật Hiền Đại Sư Từ Bi Chứng Giám và Gia Hộ, cho toàn thể Phật tử chúng ta, để từ ngày hôm nay cho đến tận vị lai kiếp, luôn phát Bồ Đề Tâm hành trì và kết nhân duyên thâm sâu với Ngài Thật Thiện Đại Sư, cũng như rằng là các cảnh giới tịnh độ của mười phương ba đời chư Phật, nguyện không bao giờ thối thất. Nguyện đem công đức này hồi hướng trong mười phương pháp giới, cũng như là cha mẹ cho chúng ta hiện còn tại thế đều được phát Bồ Đề Tâm và vãng sinh tịnh độ. Kể cả cha mẹ của chúng ta trong những đời quá khứ cũng như cha mẹ đã qua vãng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện